Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2024. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi nha, em có hai câu hỏi cho bạn đạo. Bảo mở
Nhắc
mic nghe, nhắc
nhắc giờ trước
lại.
đi. Nhắc giờ trước đi.
À, nhắc đổi giờ tuần sau anh Bảo.
Ừ, tuần sau là bên Mỹ đổi giờ đó. Thành ra đối với bạn đạo Việt Nam là có thay đổi, là thay vì học 9 giờ tối là bắt đầu 10 giờ tối, còn bên Mỹ thì theo giờ mới thôi, vẫn 7 giờ sáng Cali thôi, theo giờ mới. Còn bên Việt Nam là phải đổi giờ đó, học trễ hơn tiếng.
Rồi. Trước khi vô câu hỏi, em có hai câu hỏi cho bạn đạo để nhắc lại coi mình nhớ cái gì. Thầy thường hay nhắc công phu công quả công trình. Thì rất là nhiều cái định nghĩa của ông thầy nha. Nhưng mà để mình hiểu cái đó là cái gì mới là quan trọng. Có thể nhìn nhìn nhiều định nghĩa khác nhau nhưng mà mình gom lại để mình cho nó nhớ lâu hơn. Bây giờ bạn đạo phát biểu nha.
Monica. Rồi.
Công phu công quả công trình. Các bạn đạo nào nhớ nhắc lại nha. Công phu là gì? Công quả là gì? Công trình là gì?
Mở mic rồi mà sao chưa thấy ai? Chưa thấy ai tham gia. Không có ai tham gia
Ngày phải không?
hết.
Chắc không? Em nghĩ có đó, có người nhớ đó.
Không thấy ai tham gia hết. Mở mic rồi mà.
Anh Tiến nhớ không?
Không có nhớ rõ lắm mà đều là đóng góp thì cứ đóng góp.
Dạ.
Công phu là cái quá trình của mình hành pháp, gọi là công phu, mà công quả là cái thành quả của mình đạt được, mà công trình là cái dày công của tu luyện của mình đó. Không có đúng không thì nhờ chị
Chút xíu mình nghe hết rồi
à...
mình sẽ mình nghe hết rồi mình sẽ
À.
để xem rồi tiếp tục có ai nhớ gì nữa không thầy, cái này thầy nhắc nhiều lắm nha.
Mà thầy có nói một clip nữa khác đó mà nhớ không hết. Tại vì không có nhiều đó.
Rồi tiếp tục thì
Công phu công quả công trình.
công phu là
Công
gì anh?
phu là mình thiền định nè, mình đạt được kết quả rồi mình trình bày chia sẻ lại.
Rồi có ai có gì khác không? Đã nhiều
Rồi
định nghĩa lắm.
cho nghe đi.
Rồi bây giờ mình nghe ha, để sau này mình nhớ luôn nha. Cái này là em khám phá ra thì em mới hiểu được. À, tại vì thầy nói nhiều quá đi, cho nên đâm ra sẽ loãng. Chắc chắn người ta sẽ loãng. Loãng có nghĩa là nó không có một cái gì để cho mình động lại, để mình biết cái công phu là cái gì, công quả là gì. Đại khái có một cái điểm đầu công phu thì dễ, nhưng mà hai cái kia là không phải. Bây giờ mình nghe kỹ ha.
Kính thưa thầy, công phu công quả công trình là sao và phần nào quan trọng hơn?
Công phu là lo tu luyện, đâu đó lập lại quân mình. Công quả là những cái gì chúng ta có để chúng ta lập lại trật tự, xây dựng nó tốt. Điều công quả, công trình là chúng ta tu để cho mọi người cùng tu, đó là công trình. Công quả công trình chúng ta phải tu để mọi người cùng tu công trình.
Thưa thầy, tu là phải cần tam công, công phu, công quả, công trình. Nhưng phần đông bạn đạo chú trọng công quả, quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình. Xin thầy cho
Vâng
ý
thầy.
kiến. Quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình.
Công phu là đêm đêm mình phải đúng giờ công phu. Công quả phải biết lo cho tất cả từ ăn uống
cái suy tư đó là công quả. Chứ không phải năm đầu ghế chúng ta là công quả. Công quả sửa cơ năng. Công trình chúng ta là mỗi đêm mỗi trở về sinh hoạt. Chúng ta không có lưu lại thế gian. Công trình đó nó mới lên.
Hay à, nên bảo tóm tắt đúng là em khoái lắm á. Có một cái chỗ anh Thi đúng là chia sẻ, nhưng mà tại sao nó còn thiếu cái chỗ đó chút xíu nữa em sẽ nói thêm. Rồi, chỗ công quả công trình là không phải dễ nha. Rồi, tiếp tục. Anh Bảo nói công phu công quả công trình để cho bạn đạo nhớ nha. À. Nhớ để mình lấy cái đó, là mình nhớ về sau.
Công phu là mình hành pháp á, như là công phu đêm đêm mình hành pháp á, lập lại trật tự quân bình á, là công phu. Công quả là mình lo cho cái cơ tạng này, cứ ăn uống này, cũng như mình lo cho vạn linh ở bên trong này, mình sửa cái cơ tạng mình lại. Mình lo cho mình làm phước cho lục căn lục trần của mình, đó là làm công quả. Công trình là mình đạt được cái kết quả đó, mình nghĩ về sư Phật đó, mình đem cái công trình đó. Mình nghĩ về sư Phật, cái công trình mà cái gì mà mình đã thành đạt đó. Rồi Eli nói đi.
Đó, bây giờ cái công phu nhớ ha, chắc chắn một điều duy nhất là mình phải đêm đêm phải làm cái chuyện đó đúng giờ. Đó là công phu. Có thể mình gọi là tạm á, là mình thực hành. Hay là thật sự nói tiểu thiền định thì nó hơi chung chút, nhưng mà cũng tạm gọi là được. Hay là mình hành pháp cũng là làm cho cái cơ tạng này đúng giờ. Hay công phu có nghĩa là ngồi xuống là đúng giờ. Đó là công phu. Rồi công quả có nghĩa là cái gì? Là cái sự trật tự mình lặp lại. Mình phải lặp lại cái cơ tạng này cho nó trật tự. Mình tu, mình sửa, mình làm đủ thứ hết. Mình chặt, mình chẽ, mình đâm chém nữa hết. Mình phải cho cái cơ tạng này có cái trật tự. Mình sắp xếp nó lại. Hả? Cho nó sắp xếp trở lại. Sửa cái cơ năng này mới gọi là công quả. Quả là cái kết quả trong cái quá trình công phu. Mình phải lặp lại. Nó mới có cái kết quả. À, rồi cái công trình. À, cái công trình này hay lắm. Cái công trình hồi nãy anh Tư, anh Thi có nói là chia sẻ, cái đó cũng đúng đó. Nãy thầy nói chúng ta tu để cho mọi người cùng tu, có nghĩa là mình tu để người kế tiếp được tu ha. Nhưng mà đó là mới cái bước đầu thôi, à mới cái bước đầu thôi, có nghĩa là mình tu để cho cái người kế tiếp được tu, nhưng mà cái cuối cùng vẫn là mình nghĩ về cái sứ Phật, mình không có lưu lại thế gian. Đó là cái công trình, cái mình đạt được, cái mình đạt được mình dâng cái đó lên cho Phật, dâng cái đó lên cho Thượng Đế. Đó là cái công trình, có nghĩa là một cái gì đó mình đào tạo ra, mình làm được, mình dâng cái đó đưa lên. Ha?
Công
Cái
trình
công
tu học
trình
của mình á.
đó, cái sự hành chuyển của mình trong một quá trình tu tập, trong cái cuộc hành hương của mình làm hết tất cả, mình sửa, mình đục, mình đẽo, mình dày, mình xéo đủ thứ hết, lấy cái thành quả đó mình đưa nguyên cái đống lên, cái công trình đó đưa lên về sư Phật, có nghĩa là mình đem những cái chuyện đó mình sửa đổi hết cái bản thể này, đưa cái phần đó lên về sư Phật, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ của mình nghĩ về sư Phật. Đó là như vậy đó. Tất cả những cái gì cũng vậy. Khi mà công phu công quả công trình, có nghĩa là ba cái bước đầu tiên là phải, cái bước của mình đầu tiên là đêm đêm phải đúng giờ mới gọi là công phu. Khi mà nói đó công quả có nghĩa là cái thành quả mình đạt được, cái kết quả mình đạt được trong quá trình mình đục đẽo lặp lại trật tự, xây dựng cho nó tốt hơn, lo cái cơ tạng này ăn uống gì cũng phải theo một cái trật tự, chứ không phải thầy nói ăn bừa ăn bãi, ăn không phải rất trật tự nữa nha. Lo cho cơ tạng này nó cũng khủng khiếp lắm, tại vì mình cứ tật ham ăn. Con người mình có cái tật ham ăn cho nên cái gì cũng ăn hết trơn, thầy nói cái gì nó cũng vô hết á, cho nên đâm ra cái sự ăn uống đó, thầy nói sau này rồi đó ăn rất là ít, ăn cái chỉ một buổi buổi ngọ thôi, thầy nói vậy đó, cái đó thầy có nói nha. Cho nên cái đó là cái kết quả sau khi mình lặp lại trật tự, đó là kết quả mình đạt được ở đó. Bây giờ cái công trình có nghĩa là những cái điều mình đang làm đó, mình có được đó, mình mới nghĩ về sứ Phật, không có lưu lại thế gian, tại vì mình có rồi. Mà có cái công trình đó rồi, mình đã làm rồi, mình đục đẽo đầy đủ hết rồi, mình sửa cái cơ tạng này thì cái đó mới gọi là công trình. Một cái kết quả của hai cái chuyện kia nó mới ra một cái công trình để mà dâng về sứ Phật. Đó
Phải
nó
dày
làm
công lắm ạ, cái này phải dày công lắm.
đó cho mình hiểu cho nó rõ, chứ không nhiều khi mình sẽ không có nhớ, tại vì thầy nói rất là nhiều cái định nghĩa, nhưng mà mình gom lại đó ba cái đó để mình nhớ, sau này mình nhớ trong đầu mình hoài. Công phu có nghĩa là phải đêm đêm hành phà, hành đúng giờ, rồi cái kết quả của mình như thế nào, có nghĩa là mình lặp lại trật tự cho cái bản thể này, lo cho cái cơ tạng này, lo cho nó ăn uống suy tư, tất cả những cái đó mình phải sửa hết cho nó có trật tự để mình nghĩ về sứ Phật, mà
Cái đó
đem cái
thầy
đó
thầy hay nói mình làm công quả cho lục căn lục trần, đó là gì,
Dạ, làm phước cho lục căn lục trần đó, thì á, cái kết quả của mình làm đó cũng là một công trình dâng lên xứ Phật, có nghĩa là sao mình cũng phải tu để cái chuyện đó mình làm cho cái người kế tiếp mình được tu, cũng là một kết quả, một cái công trình nghĩ về
Nên là
xứ
phải
Phật.
có kết quả mình mới người mới ảnh hưởng người kế tiếp được.
Dạ, cho nên cái mẫu của mình á nó rất là nghiêm khắc, chứ không phải là mình nói chơi chơi vậy đâu, không phải mình ngồi mình quảng cáo, thầy nói mình không phải là tu được, cái này là quảng cáo. Cái mẫu của mình thật sự cái người kế tiếp người ta thấy được, cái đó mới là cái sức ảnh hưởng, cái đó mới là sự lan tỏa rộng. Chứ còn không nó cứ cứ gì gì nó nằm có một chỗ hoài, nó xoay 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 không có làm cái gì ra cái gì hết, nó cứ vòng 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 nhiêu đó thôi à, nó chỉ ở mức độ đó thôi à. Tại vì cái sự cái mẫu của mình nó không có nghiêm, nó không có chặt, nó không có sửa thật. Nếu mà nó sửa thật là cái người sau nó thấy hết rồi, cái người kế tiếp người ta thấy liền, con người ta cũng thông minh lắm, người ta nhìn thấy cái mẫu của mình à, cái mẫu đó đúng rồi, tôi phải đi theo. Nhưng mà mình chưa làm được. Thật sự mà nói công phu công quả công trình này không phải đơn giản đâu. Câu tiếp theo. Cái câu này vui nè. Thầy hay nhắc sợ ma. Con tôi còn sợ ma quá. Tại sao thầy nói sợ ma là thầy nói cái gì? Cái này có nghe rồi nha. Cái này có cho nghe rồi đó. Bây giờ bạn Đạo còn nhớ gì không? Nhắc lại. Cái này nhắc lại không đó nha.
Rồi, mới biết rồi đó.
Không biết cái nghe bạn đầu trả lời đi, sợ ma là
Cái
sao?
quệ gan ấy, quệ gan thì nó mở sợ ma.
Cái này mới rồi nha, không phải gan nha, nói trước không phải gan.
Rồi, giờ ai nói
Rồi
gì?
có ai có gì mới không?
Có phải là cái quỷ môn quan
Quỷ
mà nó mở
môn
cái
quan,
cửa tập quỷ môn quan
bước
nó
qua
mở
quỷ
chỗ đó
môn
rồi có
quan.
sợ ma phải
Ừ, bước qua quỷ môn quan mới là đúng, chứ không
không?
phải
Không
huệ
phải huệ gan mà là quỷ môn quan
gan. Bước qua
cái
cái
đúng
huệ cái quỷ môn quan, bước qua.
không? Dạ thì tới đó mới sợ ma
Dạ, đợi đợi một
thầy
chút nha.
nói.
Dạ. Quỷ môn quan mà sợ ma, còn lý do gì khác để sợ ma không? Ừ. Còn lý do gì khác để sợ ma không
Cái
ngoài cái?
quỷ môn quan. Cái đó bước qua quỷ môn quan đó thầy có nói rồi, còn gì khác nữa không, có ai nhớ gì khác không, ngoài cái quỷ môn quan còn cái gì khác không?
Dạ do cái thần kinh này yếu ớt quá.
À giỏi vậy ta,
Nhiệt tình.
à giỏi vậy ta.
Nhiệt
Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái này ha, rồi mình sẽ nói tại sao cái chỗ nào nó chỗ nào, mình khi mình nghe hai cái mặt khác nhau vậy đó mình sẽ thấy được cái sự khác biệt. Bây giờ mình nghe ha.
Kính thưa thầy, con á, mỗi lần con thiền á thì con phải có thầy chung, con mới dám thiền, mà con á thì không có muốn là lợi dụng ai hết, tại con muốn tự tu tự tiến. Dạ, con á không có muốn sợ ma, nhưng mà tại sao con cứ bị sợ hoài?
Vì thần kinh con yếu, trong vòng 2 năm mà nếu niệm Phật thường xuyên thì cái bộ thần kinh không có sợ ma. Cái trường hợp của con là nhiều người bị, chứ không phải ngồi một người bị. Ngay trong gia đình của tôi cũng vậy, có một bà cụ mỗi đêm chỉ đốt bùa rồi mới dám xuống thang lầu, nhưng mà tôi khuyên bà niệm Phật, bà niệm tới lúc mà bà không còn đốt bùa nữa, bà vẫn đi thang lầu ban đêm được, là nhờ bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật nguyên ý để làm gì? Nó sống động, nó làm lại cái thần kinh tốt cho những người điên loạn nghĩ bậy hay mê chấp. Ráng niệm Phật trong vòng 2 năm thì cái óc thay đổi hết, chắc chắn như vậy, chắc chắn. Và kinh nghiệm tôi đã nắm vững, rất vững, thì cái óc nó phải thay đổi. Không có thuốc thần kinh nào mà trị hay bằng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải trong vòng 2 năm phải niệm hoài, niệm hoài. Trong lúc cái thần kinh mình yếu, mình niệm niệm càng nhiều cái chấn động nó điều hòa rồi, nó không có sợ gì hết, thống nhất trong cơ tạng, không có sợ. Cái này là sự thật, bảo đảm 100% nếu người nào mà chịu niệm như mà tôi nói vậy đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật, rắn là ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì cái thần kinh nó càng ngày càng mạnh. Lúc đó con có thể thiền một mình ngay giữa rừng già cũng không có sao, vì thần kinh yếu thôi. Mà muốn bồi cái thần kinh mạnh thì phải niệm Nam Mô Di Đà Phật là một liều thuốc hay nhất mà tôi đã chứng nghiệm được.
Thưa thầy, còn con nói chuyện với thầy là lúc ban đầu con thấy ma, là thưa thầy tại sao vậy thầy?
Bởi vì cái là trong mình trượt, trong mình có trượt, trong mình có tà khí xâm nhập. Vì cái chấn động lực của bộ đầu yếu đi thì nó ở đằng sau này, nó adapte phía sau
là
này.
Tại mình không tu đó, thưa nay mình không tu
bị yếu ớt. Cho nên bây giờ chị tu càng ngày càng mạnh, nó gian ra. Thấy mà thấy ở sao. Không có sợ nữa.
Thưa thầy, hồi trước con ở trong nhà con, sao con không sợ ma, mà từ ngày con thấy ma tới giờ sao ở trong nhà con cứ lo sợ, mà tối chiều tối vậy con cứ đi phòng nào con đốt đèn phòng đó, rồi trong cái lúc thiền cái sao con cũng lo sợ, tại mình nhắm mắt.
Thưa thầy, con hôm qua thì cũng còn sợ. Càng sợ ma thì càng hiền lại. Càng bấn lắm.
Ma nó phải sợ mình chứ mình
mà hồi đó con không sợ, mà sao từ ngày thiền tới giờ con lại sợ, nó kiên quá.
Rồi năm tánh nó phải qua cái quỷ môn quan. Rồi qua rồi cái thời hết rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là có một thời gian mình sợ đó hả thầy? À, rồi về sau
phải qua một thời gian. Dạ. Phải qua được sớm thì đỡ sớm. Người nào cũng phải qua. Không qua không được. Bởi vì mình sống trần trượt, mình không có tu mà. Dạ. Mình nghĩ chuyện hơn thua, mình cứ vậy này. Nghĩ qua nghĩ lại nhiêu đây thôi.
Dạ.
Thì bây giờ mình đứng một cái, rồi mới thấy tất cả những cái gì. Ban đầu mình chưa tu thì cứ vậy, cả ngày mới cứ vậy. Bây giờ mình định một cái là thấy tất cả rồi. Mặt cũng thấy, mặt tay cũng thấy. Đó là khi mình thấy là ma đó. Nhưng mà tu thét rồi ma đâu có nữa.
Hồi trước ai nói gì con tức thì con phải trả lời đổi lời.
Cho nên tu là thấy cảnh, thấy đồ sau này không có hưởng xài cảnh nữa. Hết rồi, cái quy về hư không đại định. Mình là cảnh, cảnh là mình, yên rồi, không có lo nữa.
Dạ, tao nói nha.
Thì cái đầu là nó thích hợp với phần lớn của mình là do thần kinh nó suy yếu. Cho nên thần kinh yếu thì chấn động nó yếu. Thì lúc đó thì mình hay sợ ma. Nhưng mà thầy nói là niệm Phật chừng 2 năm mà là nó mạnh lại, là nó không có sợ nữa. Mấy người thần kinh yếu nó mới bị. Còn cái trường hợp cái gì trước, nó cũng bị là tà khí xâm nhập vào sao á. Mình niệm Phật cái chấn động lực nó gia tăng, nó không còn yếu ớt nữa thì nó giang ra. Còn thầy nói cái qua quỷ môn quan, thầy nói ai cũng qua, nhưng mà thấy không biết có nhiều người qua không, cái đó mình không dám nói. Tại vì cái đó là cũng là khá rồi mới đi tới quỷ môn quan, chứ đâu phải là dễ. Cái đó là cũng về khai mở về tâm linh rồi. Còn thầy nói mà định là thấy tất cả là ổng nói ổng á. Khi mà ổng nói định mà xuất ra là ổng nói ổng á, là không dài cảnh nữa. Quy không đại, trở về hư không đại định á. Quy trở về hư không đại định là ổng nói ông Phật á, chứ không phải ổng nói mình. Thành ra nó lẫn lộn hai cái, mình nghe phải coi chừng cái nào ổng giảng cho kết quả của ổng, mà cái nào ổng nói cho mình. Định là thấy tất cả là ổng xuất ra đó. Ổng thấy tất cả, ổng nói định là xuất đó. Cái đó là ổng qua tới ổng, là ổng đang nói chuyện này, cái ổng đẩy qua tới chuyện kia, thấy không? Trong một cuộn băng, trong một câu trả lời. Lúc đầu nói trước thì đúng rồi đó, đúng cái trường hợp của bạn đạo này rồi. Lát mọi cái ổng đi, ổng dắt mình đi lên tuốt lên trên luôn. Thành ra mình phải phân ra hai chỗ. Rồi Eli nói đi.
Anh Bảo có để ý nãy thầy nói không? Niệm Phật phải niệm hoài.
Niệm hoài sao mình niệm được, mới vô không có luyện sao niệm hoài được.
Cho nên đâm ra đó, khi mà mình nghe trong thầy ông nói đó, tôi có mỗi ngày tôi có niệm, không phải vậy. Niệm hoài khi mà nó thống nhất cái cơ tạng này đó, thì lúc đó mình mới gọi là mình bước qua cái quỷ môn quan được. Thầy đã thầy nói là tại mình sống trần trượt nhiều, cái tu mình không có bao nhiêu hết, mình sống trần trượt nhiều. Mà khi mà định á, là thấy tất cả. Anh nói như vậy, thấy có nghĩa là thấy ma, thấy có nghĩa là hình hài của mình ban đầu là ma, là tại vì mình còn cái sự trần trượt, còn cái sự ghen ghét, còn cái sự nóng giận, còn cái sự giận hờn, tất cả những cái điều này nó là ma. Cho nên ra mình thấy rõ, Rồi từ từ khi ông thầy nói tại sao mình niệm Phật, đến khi mình thấy cái phần đó là thành Phật, có nghĩa là nó đã thống nhất rồi. Ông nói cái này rất là cao, khi mà đi lên tới cái chỗ là thấy cảnh là không có xài. À, khi lên đó là bắt đầu lên tới hư không mà.
Không xài cảnh nữa,
Không xài luôn.
đi tới hư không đại định rồi, không dắt điện tuốt ở trên đó.
À, mình yên rồi đó, lúc đó là mình yên rồi đó. À, cho nên đâm ra đó, khi ông thầy ông nói đó, tất cả ai cũng qua hết cái quỷ môn quan. Thật sự mà nói, mình đâu có sợ ma đâu, thiệt tình.
Chưa
Cái đó cũng có
tới.
tùy người, cũng có tùy người, cũng có tùy người đâu có sợ ma đâu. Có thể cái sợ ma là do cái thần kinh yếu đó.
Ông nói là ai cũng phải qua hết, nhưng mà qua tới đó là bắt buộc mình phải sợ để cho kẻ hung quá hiền. Nhưng mà mình chưa tới, tu mấy chục năm mình cũng chưa qua nữa, chưa có sợ ma.
Có người ở năm 92 nói thầy, ôi sao con sợ ma dữ vậy thầy, mà nhà cũng có người hết đó nha, rồi đang ngồi thiền nghe tiếng đụng đẩy ở phía sau nhà đâu, có những người như vậy đó, có những cái nhà như vậy nữa
Cái đó
chứ không
là cái
phải.
nhà bị ma.
Mà đâu phải nhà bị ma là ai cũng nghe hết và ai cũng thấy hết. Tại vì
Nhưng
em có từng tới một cái nhà mà bạn em đó, thời điểm đó em cũng còn nhỏ lắm, cũng khoảng mười mấy tuổi thôi, lúc đó là cái nhà người đó có tiếng động rõ ràng, có nhiều người vô đó ngủ thấy mà em không thấy gì trơn á, em cũng không biết là mình may mắn hay mình may mắn nó không làm động đậy, nhưng mà em đi với nhỏ em, nó nói nó nghe tiếng rõ ràng đó, là có những cái nhà như vậy có trong em có nha. Nhưng mà cái thần kinh của mỗi người nó khác nhau, mình không có thể nói cái này được, nhưng mà nói thần kinh yếu là đúng,
cái đó là đúng nhất à.
đúng nhất á, đúng nhất là tại em biết là có nghe tiếng.
Còn cái quỷ môn quan ấy, mình chưa có qua là mình không có biết,
Còn
chưa
mình
có
có qua
qua
được
đó,
quỷ môn quan không? Không
chưa
biết.
chưa qua được. Cái đó là thuộc về khai mở về tâm linh rồi, tới quỷ môn quan mà tới đó là kẻ hung quá hiền rồi, đâu phải giỡn đâu.
À, cho nên đâm ra.
À, mình chưa có qua đó mình không dám nói, để ngày nào qua tới đó là mới nói được.
Cho nên khi mà ông thầy nói là nó có hai mặt, lúc nào cũng vậy. Ông nói cũng như hồi nãy câu đầu tiên, cái tam công á, lúc đó anh Lạc anh hỏi tam công, thầy không có nói gì hết, thì thầy giảng bà cái công phu công quả công trình. Nhưng có một anh đó nhắc tam công tứ lượng là ông thầy ông la liền. Có những lúc như vậy đó, có những lúc tại sao thầy nói, mà có những lúc thầy la, tất cứ tùy theo cái trình độ tiến hóa của mỗi phần hồn. Thầy nói tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi phần hồn. Từ từ ha, tới qua Tết là các bạn đạo sẽ nghe những cái phần vấn đạo mà năm 93 94 nó rất là hay, là tại vì bắt đầu nó mới đầu những cái thời gian đó thầy bắt đầu lấy lại cái phần điển để mà nói cái phần cho mình rất là nhiều, đến năm 98 là bắt đầu xuống luôn á. Thì cái đó đó mình thấy được có những cái phần mà thầy giảng rất là chi tiết, nhưng mà cái phần thời gian đó là thấy thầy la nhiều hơn á nha, thầy la dữ lắm lắm luôn à, vô là thầy la dữ lắm. Cho nên đâm ra mình mới thấy là à, có những lúc thầy la, có những lúc thầy không la, thầy người ta mới hỏi cho tại sao mà cũng câu hỏi có người thầy nói rất là ngắn, có câu hỏi thầy nói dài, thầy nói là do cái trình độ tiến hóa của phần hồn tùy theo nó nhận được cái gì. Có thể nói với người này nhưng mà cái người khác nó nhận. À, cho nên đâm ra đó là cái sự nói nó cũng khác nhau. Cho nên khi đó mình không có được áp một cái mà mình cho là cái đó là đúng. Phải lấy hai cái ra mình so sánh. Đối với em tất cả những cái gì được phải có hai. Có hai cả hai mặt
Cái
thì nó
lấy
mới đúng.
hai mặt mà
Nó
tùy
mới chính xác.
lúc, từ lúc ông nói mặt nào, thành ra mình phải là phối hợp, mà mình phải phân tách, phải phân minh, mình mới hiểu được hai mặt của chân lý. Nhiều khi mới nghe mình tưởng ông mâu thuẫn nhưng mà không phải, cái đó là hai mặt của chân lý mà nhiều khi giảng cho nhiều trình độ khác nhau. Cũng hồi sáng này cũng có học, có một người nói hồi trước năm một năm hỏi thầy, thầy nói vậy, qua năm sau cũng hỏi câu đó thầy nói khác. Ủa, hỏi tại sao vậy? Thì nó cũng may à, nói khác là tại trình độ mình lên rồi, không phải nói khác chứ ông đâu có nói giống được nữa.
Nhưng mà nói năm nào? Hỏi năm nào nữa?
Năm khoảng tâm mấy á.
Coi cái lúc đó lúc nào nha, coi nha, coi lúc nào. Mỗi lúc nó cũng khác nữa. Cho nên đâm ra đó, ông thầy nói là tại vì thật sự mà nói, khi thầy nói khi phần hồn nó xuống cái xác rất là hiếm. Ban đầu có, ban đầu phần hồn xuống cái xác để mà phần hồn nó thấp nha, thầy nói phần đó phần trung thiên chứ không phải phần cao nhất nha, phần trên cao nó vẫn ở trên đó hoài, nó không bao giờ xuống á, nó chỉ chiếu xuống cho cái phần ở dưới này nó thu nhận thôi, bởi vì mình thầy mới nói chạm là vậy đó. Thì cái phần mà ở dưới này thầy nói khi mà vô cái xác, cái phần hồn mà vô cái xác nó vẫn bị hạn chế, nó vẫn còn bị hạn chế, mặc dù cái xác nó được thanh lọc nhưng mà một thời gian đâu có phải dài, nó có một thời gian ngắn mà ta mượn xác. Cho nên cái phần nói có những cái lúc nếu mà phần hồn mà chiếu thật sự xuống điển một số 100% thì cái phần điển nó mạnh và cái sự chính xác nó nhiều. Còn cái phần điển mà nó yếu hơn á thì cái phần đó nó sẽ có những cái sai lệch, sẽ có và cái khi phần vía nó cũng khác nữa. Cho nên phải nghe cho nó thật kỹ tại sao có lúc thì nói vậy nó khác, thì mình coi cái phần điển lúc coi cái gương mặt thì lúc đó mình biết được cái tình trạng ở lúc đó. Cho nên tại sao có những cái phần clip nó khác nhau là như vậy đó, nó có rất là nhiều chỗ khác nhau, là cho nên tại sao phía đạo vi là gom lại để mới thấy so sánh. Thầy nói là mình may mắn mình nghe được những lời chân lý, nhưng mình phải truy tầm cái chân lý đó và phải nghiên cứu nó cho cặn kẽ trong cái học đạo á. Cái đề tài học đạo rất là hay, thầy nói rất là hay. Thầy nói là mình phải nghiên cứu, mình học đạo, mình phải mổ xẻ, mình mới hiểu được tại sao nó có sự khác biệt. Chứ còn không mà mình cứ nghe cái rồi mình làm y vậy đó là không phải của mình. Có những cái ông thầy nói cho ổng nữa. Ổng nói các bạn niệm Phật đi, các bạn niệm Phật đi, ở đâu bà cũng có mặt, ba cõi các bạn đều có mặt. Có không? Mình có không? Mình đâu có đâu. Thiên đàng mình làm, thế gian mình làm chưa xong, làm sao ba cõi mình có hết được. Cho nên ổng
Đúng.
nói cho ổng, nhưng mà ổng nói các bạn niệm Phật đi rồi các bạn có mặt tại ba cõi nào cũng có mặt
Bạn là ổng á, nhiều khi bây giờ mình nghe các bạn cái mình đổi qua ổng cái mình thấy đúng hơn.
hết.
Ông như lâu lâu ông nói người tu vô vi á, cái mình tưởng mình á, mình cũng tu vô vi, mình tưởng ông nói mình, thì ra ông nói ổng người tu vô vi, nhưng ổng mới kêu là người tu vô vi, mình chưa phải người tu vô vi mà mình cứ tưởng mình tu vô vi, ổng nói mình nó làm được. Thành ra cái vấn đề là giảng thì băng giảng nó đầy hết, bạn đạo nghe nhiều khi cũng nhớ 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 rõ những lời thầy giảng lắm, nhưng mà cái quan trọng là có đủ cái sáng suốt để phân tách và để phân minh và để hiểu ông muốn nói cho cái trình độ nào không. Tại ông Phật ông xuống đây không có thời giờ thì ông nói hết, từ trình độ này ông dắt qua trình độ kia cái rẹt à, thành ra cũng có một câu trả lời vậy đó, cũng nguy hiểm lắm à. Nếu mà mình không có để ý, mình không biết là ông nói cho trình độ nào, thì bây giờ mình để ý riết á, thì mình biết trong những cái câu trả lời ổng không biết ông nói ai, cũng như trong những cái câu của một P8 cũng vậy, nhiều khi mình đọc câu trả lời mình biết ông muốn nói ai, muốn nói ổng mà nói ai khác, mà ông nói rất là bình thản, nói người tu vô vi hay là các bạn nói rất là bình thường á, nhưng mà nó không phải vậy. Là tu phải tu đứng đắn mới có pháp lực, tu thế nào tu đứng đắn, lát ngồi ông giảng ra là mình biết mình không có đứng đắn, không có pháp lực, không có giải nghiệp nghiệp lực.
Nhưng mà ông thầy nói á, mình nghe có nghĩa là mình hành. Hành là sao? Là tại vì khi mình nghe đó, cái sự nghe mình cũng khác nhau nữa. Mình nghe phải nghe kỹ, tại vì cái đó là toàn là những cái thuyết lý của ổng ở trên đâm xuống không mà, chứ đâu phải là cái chuyện chơi. Ông Phật ông không có đem chuyện chơi xuống đây. Ổng đem thời gian rất là ngắn, cho nên toàn là cái thuyết lý của ổng, tất cả đều là cái chân lý. Mà nếu mà mình không chịu nghe kỹ, mình không có truy tầm nó, mình không có chịu nghiên cứu nó, thì mình nói ô cái chuyện đâu cần. Thầy nói hành đi, thầy thật sự thầy nói chuyện hành nó rộng lắm á. Chữ hành nó rộng lắm á. Hành không phải là ngồi đó là hành, ngồi đó rồi còn đi đứng hành động, tất cả những gì ông đem xuống là ông bắt mình hành hết đó chứ. Đâu phải là nói ờ tôi ngồi đó là tôi hành đâu. Cho nên khi mình
Mình
diễn dịch sai á,
mới đầu mình diễn dịch sai, mình hiểu rất là thô thiển, tại cái óc mình nó còn thô thiển á, cái trí nó chưa mở, thì mình chỉ nghĩ là hành pháp thôi. Mà bây giờ cũng có rất nhiều người cũng nghĩ vậy, chỉ thực hành thôi à, hành pháp thôi đủ rồi, không có nói lý thuyết gì hết á, rồi gạt qua hết những cái siêu lý mà ông đưa cho mình để cho mình mở tâm mở trí á, mình không có được hưởng cái đó, thành ra rốt cuộc mình trở lại ngọn đống ở chỗ đó.
ủa tại sao nói lý thuyết, cái lời ông Phật gọi là lý thuyết hả, là thuyết lý
Đó, nhiều người nó nói lý thuyết đó, nhưng mà nó
đó, không
quên
lý
mất.
thuyết của ông thầy chứ không phải lý thuyết
À,
trong sách,
đúng
hai cái đó là
rồi,
hiểu khác nhau.
thành ra nó diễn dịch sai cái chữ lý thuyết.
Không, lý thuyết của ông thầy là lý thuyết thiệt, ông là cái thuyết lý bên trên đem xuống mà, nhưng mà
Nhưng
cái
mà
thuyết lý của ông thầy nó khác với cái lý thuyết nằm ở trong sách in ra.
thì đúng
In ra là
rồi,
người ta dịch gọi là tam sao thất bổn á, cái đó là dịch mới gọi là lý thuyết của sách. Còn ông thầy mình đâu có cái lý thuyết nào mà ông nói chơi chơi để cho mình nói là lý thuyết đâu. Cái đó là mình diễn dịch sai, cái hạ trí mình không có nâng lên được. Cái hạ trí
diễn
mình quá thấp,
dịch
mình không có nâng lên
sai
được.
cho những cái siêu lý là lý thuyết.
Trời ơi, hết thế gian này mình kiếm thử có sách nào nói như ông thầy không? Nói như ông thầy thôi chứ mình nó mình viết lại là viết không nổi rồi, lời của ổng là viết không nổi. Em dám chắc không ai thầy viết hết cái lời của ổng ngoại trừ không viết ra thôi. Chỉ có mấy quyển thôi đó, nguyên lý tận độ hay là phụ ái mẫu ái có thể làm được, chứ còn chân kinh có thể làm được, chứ còn những cái lời giảng ổng như là viết không nổi, viết không nổi thành sách. Tại viết là tại vì mình nghe không hết, tại vì do là ông thầy ông nói có những chỗ thấp chỗ cao viết không nổi, những cái đó gọi là lý thuyết. Nhưng mà lý thuyết của ông Phật khác, còn cái lý thuyết trong sách nó là khác. Lý thuyết trong sách có nghĩa là sao, là tại vì khi người này viết thầy nói cái người đó nó viết nó còn không biết nó là cái gì nữa, nó không biết ông Phật lại ra như thế nào, rồi ông Phật nói như thế nào có đúng hay không nó cũng không biết luôn. Thì có những lý thuyết là tại vì ông Phật Thích Ca thầy nói là ông không có nói trực tiếp cho mọi người, nhưng mà cái này mình học cái lý thuyết từ ông Phật thiệt,
siêu
mà mình
lý.
nói cái lý thuyết đó, mà mình nói là cái lý thuyết đó mà mình không học á, thì coi như xong rồi, xong rồi cuộc hành hương xong rồi đó, cuộc hành hương xong rồi. Tại vì cái lý thuyết cũng thật thật, ông nói là những cái thuyết lý của tôi mang xuống thế gian là để cho các bạn nghiên cứu. Cái thuyết lý rõ ràng mà, cái thuyết lý có nghĩa là những cái phần mà giảng để cho mình hiểu được, đó là những cái phần từ cái chân giác đem xuống, chứ đâu phải đơn giản mà ở dưới đất này đem ra đâu. Đâu có, đâu có dễ đâu, nguyên cái thế gian này đâu có đâu cái lý thuyết của ổng đâu, đâu có lý thuyết nào giống của ổng đâu, không có. Tại ông nói trực tiếp cho mình nghe được. Cho nên cái trình độ á, tại sao thầy nói trình độ tiến hóa của mỗi phần hồn là vậy đó. Cái mà trình độ tiến hóa của mỗi phần hồn mà nó thấp quá đó, nó ở hạ trí nhiều á, là nó cứ chỉ dẫn 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 lộng vòng dưới đó thôi. Nó không thể hiểu cái nào là lý thuyết. Lý thuyết của sách vở nó khác, còn ông Phật ông nói ra là khác. Ông nói ra để mình tiếp thu, mà đâu phải dễ tiếp thu. Người nào không có dấn thân vô không thể tiếp thu được. Em nói 100% như vậy đó. Không thể nào nắm hết trong một cuốn băng 2 tiếng thôi.
Thầy cũng
Không
có
thể
nói,
nào.
thầy nói muốn đổ cho nó thiệt nhiều nhưng mà nó chưa hành tới, thế nào nó cũng không bắt được.
Thật sự em không biết ai nói chữ lý thuyết này, em nói thiệt. Mà nói với trước mặt em là em hỏi liền à. Em hỏi liền á, lý thuyết là cái gì? Định nghĩa cho em biết lý thuyết là gì? Em hỏi liền á, tại em chưa biết cái đó nằm ở đâu nha, nhưng mà anh bảo nói lý thuyết là em thấy là cái người nào mà nó thấp tệ lắm nó mới nói chữ lý thuyết. Tại không thể nào có cái lời triết lý của ông Phật, những cái lý thuyết lý của ổng mà gọi là lý thuyết được. Cái đó là những cái chân lý bên trên từ chánh giác đem xuống, không phải giỡn ở thế gian mà tạo ra.
Nhưng mà cái đó bạn đạo chỉ lặp lại cái thầy nhưng mà diễn dịch sai thôi, thì nó phải thực hành không có lý thuyết, phải thực hành không có lý thuyết đó. Cái đó là từ trong cái lời của thầy nói ra, cái đó thầy nói nhưng mà diễn dịch không có hết, diễn
Lý
dịch
thuyết
không có
mà
đúng
thầy nói cho hoàn cảnh nào phải hiểu, thầy
đó.
nói
thì
rất là
đó
nhiều.
thì
Tại
đó
vì
thì đó
nhất
chính
là những
lời
cái
nói của
khóa bên
thầy,
Pháp á,
bạn đạo cũng lặp lại lời nói của thầy thôi chứ không phải bạn đạo chế ra. Nhưng mà cái vấn đề là vấn đề không có đủ cái sáng suốt và không có đủ cái hành để diễn dịch, diễn giải những cái lời nói của ổng cho nó rõ ràng đâu vô đó, thì cái đó mới là cái khó chứ không phải là nhớ là khó. Nhiều khi bạn đạo nhớ thầy nói rõ ràng lắm, nói cái gì cũng nói được hết trơn á, nhưng mà diễn dịch không có đúng, xài không có đúng, thành ra nó mới hư là hư chỗ đó thôi.
tại vì thầy nói bạn đạo thì nó nói nó tu vô vi, mà nó nói nó đặt cái tên mà nó không có tu. Cho nên anh bảo đừng có ghi chữ bạn đạo. Bạn đạo nó cũng nhiều trận lắm, nó có nhiều trình độ lắm, cho nên nó mới phải kêu bạn đạo được. Người nào cũng nói là
Đó.
tôi là bạn đạo mà tôi vô tôi muốn
Đó,
mấy muốn gọi là bạn đạo.
khi mà ông nói người tu vô vi là phải coi chừng, mà ông nói người tu vô vi đứng đắn còn phải coi chừng hơn nữa. Rồi ta nói
Thầy
rác hồi rồi thấy ổng không chứ không ai thấy mình.
tại vì khi mà mình không có hành á, có nghĩa là mình hồi mình cứ dấn thân vô đó thì mình sẽ đã phá, tại mình làm không được. Nhớ là cái gì mình làm không được mình sẽ đã phá, nghĩa là kêu mà ngồi xuống 2 tiếng nó nghe được thôi, 2 tiếng không nhúc nhích là đã khó rồi. Nắm bắt được bao nhiêu là cái thứ hai, phân tích như thế nào là cái thứ ba, ra kết luận như thế nào là cái thứ tư. Những cái đưa những cái gọi là etap, gọi là gì, cái bước đó không phải ai cũng làm được.
Giai đoạn
Những cái bước đó không thể ai cũng làm được. Vô là đâu phải ngồi 2 tiếng ngồi nghe nổi đâu, ngồi mà không nhúc nhích á, để chi, để tập trung, để mình nghe được cái gì, làm sao 2 tiếng mình gom được, đâu có dễ. Tròn những cái triết lý ở bên trên tức là rất là thanh nhẹ, mà cái bản thể mình đâu có phải thanh nhẹ để mình gom hết những cái đó đâu, đâu có đâu. Một mình chỉ nói một cuốn băng 2 tiếng thôi. Bây giờ mình nghe một cuốn băng 2 tiếng 1.000 lần thử coi mình bắt được nhiêu là biết à, biết nhiêu là biết liền à, không phải đơn giản. Cho nên khi mình không hành á thì mình sẽ đã phá, chuyện đó rất là bình thường, đối với em rất là bình thường. À, ai nói lý thuyết là đứa đối với đối đâu nói với, không dám nói trước mặt em, nói mặt em chỉ liền, chỉ điểm liền. Chỉ điểm liền, ngồi với em liền 2 tiếng còn nghe nổi cái lý thuyết của ông thầy không, nghe nổi không? Chỉ ngồi với em 2 tiếng thôi, ai mà nói cái chữ ra trước mặt em là bắt ngồi 2 tiếng, là bắt băng ra nghe thử rồi bắt được bao nhiêu là biết rồi, là có cái đủ thanh nhẹ mà nó không có, đâu có đơn giản. Trời ơi, cái người mà nghe nhiều nhất vẫn là cái người phải có dấn thân. Dấn thân vô mới biết cái giá trị của nó, còn không dấn thân là chỉ cần nói thôi, cái đó tự mình nói ra mình là lý thuyết. Tại vì mình nói mà mình không có hành. Thầy nói là nó nói mà nó không hành nó gọi là lý thuyết. Nó nói mà nó không hành.
Ừ, cái đó là lý thuyết đó.
Đó, cái gì mình nói à, cái đó là lý thuyết mà công nhận ông, cái chuyện đó của ông Phật ông nói ra mà mình nói lý thuyết mà mình không có hành, mình thử mà vô mình nghe nổi lý thuyết đó không? Nghe không nổi. Nói tùm lum mạ mị người ta thôi chứ làm sao mà nói được. Em chưa nghe cái câu đó ở đâu, nhưng mà nếu mà ai mà nói cái đó có lý thuyết nắm vô liền bắt ngồi nghe cũng bằng với em, ngồi 2 tiếng
Đó, thầy nói lý thuyết với thực hành đó, thầy nói
thôi.
vô vi lý thuyết và
Cho nghe 2 tiếng
vô vi lý thuyết và vô vi thực hành đó.
em có cái đề tài rồi, Chịu khó nghe một chút xíu. Nếu mà ai mà nói trước mặt em là em bắt vô ngồi nghe với em liền. Coi lý thuyết của ông thầy nói nghe thầy nói không? Lý thuyết là những cái lý thuyết kinh kệ mà người ta nói ra. Ông Phật Thích Ca đó, ông kêu mình phải hành như ổng. Mà mình không biết, mình vô mình động tụng kinh thị khẩu khai thần khí tán. Những cái phần đó, những cái thời điểm đó thầy nói rất là nhiều. Nhất là những người thầy nói nó không hành mà đi ra nó giảng đạo. Nó kêu người ta hành mà nó không hành. Đó, có những người như vậy đó. Còn bây giờ cái dấn thân vô nghe cái này ai nghe được. Đối với em, bây giờ trong vô vi kìm một người mà nói cái câu đó ra, em bắt lại liền nghe với em. Biết liền cái người đó làm nói hay không. Cho nên đâm ra đó, mình cái gì mình nói ra đó mình phải hiểu. Mình hiểu được mình mới dám nói. Còn mình chưa hiểu đừng có nên nói lung tung. Mình nói lung tung vậy mình tự nhiên cái mình không có làm một cái mẫu gì cho người kế tiếp. Mà nãy thầy rõ ràng là mình nói cái công trình để cho người khác được tu. Bây giờ mình không ngồi mình dấn thân mình vô ngồi mình nghe thì làm sao cái người kế tiếp nó chịu dấn thân vô mà nghe. Nói tôi ngồi tôi hành đủ rồi, 1 tiếng 2 tiếng đủ rồi. Rồi làm sao hiểu được? Cái người nó không có khai mở. Cái người nó cứ khép lại hoài à. Kêu nó chơi gì nó kéo bày kéo đám chứ còn mà kêu nó học không nổi. Anh bảo nhớ là dắt người ta đi chơi người ta khoái hơn là dắt người ta ngồi học.
Học khó hơn chứ, học là phải ngồi tập trung, là bắt ngồi một chỗ yên, là thầy nói muốn học đạo phải ngồi yên, không có nhúc nhích cục cựa gì đó. Thầy có nói rõ ràng trong băng mình có nghe rồi đó,
Đó.
thầy
Hồi
nói
xưa đó
muốn
cái
học
khóa nào
đạo
của thầy cũng vậy đó,
đó,
bắt
thầy
đầu
nói
qua cái tiếng thứ nhất là bắt đầu nó rung đậy, nó rung đậy rung đậy rung đậy.
vô là phải ngồi yên để mới hấp thụ được cái sự thanh nhẹ bên trên, chứ mình vừa làm chuyện này vừa làm chuyện kia là mình nghe đạo là không có vô đâu. Phải ngồi yên, thành ra hồi đó ông làm ra mấy cái thiền viện bắt tới đó ngồi yên
Rồi
không
đâu
có
có
gì
yên
học,
đâu, anh bảo qua 1 tiếng là nó quậy rồi. Bây giờ
thì
em
nó
biết
ngồi
hết
không
rồi,
nổi,
mà
thì
không
nó
nổi
ngồi không
đâu.
nổi thôi, chứ cái nguyên tắc á, là phải ngồi yên mới hấp thụ được cái sự thanh nhẹ, chứ không phải là vừa làm này vừa nghe kia là không có bao giờ hấp thụ được. Đi chơi thì dễ hơn, lục căn trần nó đã quen như vậy rồi, cái tập quán nó đã có rồi, cái tập quán hướng ngoại nó đã có sẵn rồi thì nó dễ hơn. Bây giờ mà sửa đổi một cái tập quán đâu phải dễ, từ cái hướng ngoại mà bắt nó quay về hướng nội đâu phải là dễ đâu, cái đó cả một cái công trình đó.
Cho nên cái công trình mình không có lập đó, nãy mình không có hành thì làm sao đủ. Đâu phải là mình nói là chỉ coi như đó là đủ. Còn cái gì mình đem đi về xứ Phật nữa chứ. Cái phần thanh nhẹ mình không có, mình đâu có điêu luyện. Thầy nói mình phải vun bồi cho cái phần hồn thanh nhẹ. Vun bồi bằng cách nào? Chút xíu có câu hỏi ha.
Rồi.
Cho nên đâm ra đó, nhiều khi mình nói cái đó là lý thuyết, cái đó là cái người người ta chưa có bao giờ hành cái này. Chưa có hành có nghĩa là chưa có ngồi xuống nghe những cái lời của ông Phật từng chút một. Em
Không
nói chắc
hiểu
chứ cái người nào
là
dám nói ra cái câu này là cái người đó chưa bao giờ hành ngồi xuống mà ngồi nghe từng chút một của ông thầy trong
hiểu
vòng 2 tiếng một lần thôi nha, em nói một lần 2 tiếng chứ không phải một ngày nha. Một ngày mà ngồi như em là 8 tiếng hả, là mà ngồi cứng nhắc cái đó đó, chỉ có đi toilet thôi đó. Nghĩ đi toilet thì nó dừng thôi chứ ngoài ra là không còn gì khác nữa đâu. Cho nên ngồi được 2 tiếng hay không cái đó là khó, không phải đơn giản đâu. Cho nên cái người không hành thì họ sẽ đã phá chuyện đó rất bình thường, đối với em bình thường. Mà cái người mà đứng nói ra đó là cái đó là để ý chút xíu. Để ý có nghĩa là sao? Mình nói ra cái lời mình không có hành là không có đúng, mình không có làm dấn thân vô cái chuyện đó mà mình nói cho cái người kế tiếp á, người ta đâu có hiểu là ồ đâu cần cái khóa này, không những cái phần này không cần vô nhảy múa nhảy nhót tùm lum tùm la chơi vui là được rồi hả, tổ chức gọi là ăn no ngủ kỹ vui chơi giải trí là được rồi, không cần phải hành nghe làm cái gì. Cái đó là lý thuyết của ông Phật ông đem xuống để làm cái gì, bỏ chơi cho vui thôi, để đó cho vui, ai muốn nghe nghe tôi khỏi nghe à, thì tự nhiên càng ngày cái sự đó mai một đi à, cái dấn thân mình không có thì cái mai một đi, mai một có nghĩa là không có người kế tiếp để mà nghe, tại mình không có làm một cái mẫu làm sao người khác có cái mẫu đó để nghe. Nói thôi nghe cái đó là lý thuyết à, tại vì ông Phật ông đem toàn lý thuyết không mà chứ đâu ông có đem gì khác đâu, ngoài cái pháp đó phải có cái chân lý, mà chân lý mà bây giờ nó không thèm nghe chân lý đó là coi như là nó chỉ còn có hành cái pháp thì làm sao nó mở, tại nó hành đâu phải giống như ông Phật đâu, ngày của ổng là hành 12 tiếng niệm Phật, mình đâu có đâu ngồi mà thầy nói không, khi mà niệm mình phải niệm hoài thì cái cơ tạng này nó mới thống nhất được, còn mình đâu có niệm hoài đâu, chút
Niệm
xíu rồi điện
hoài
thoại rồi bên trái bên phải rồi nhà trước nhà sau nước mắm nước muối nước màu con hồng con lan con quệ con cúc vậy đó đủ thứ hết á, bên giường á còn cây này cây kia cây nọ ha, cây bồ công anh hoa cúc trắng đó. Đủ chuyện hết trơn á, làm sao mà rảnh, không có rảnh đâu, nó tôi ngồi đó tôi làm tôi cũng niệm Phật sức mấy á, không có ngồi điêu luyện làm sao mà có cái chuyện đó. Cho nên cái đó là gọi là hành đó, mình không có gạt mình được, thầy nói nó cứ gạt nó hoài à, thầy nói khi tìm chân lý nó truy tầm thật sự đó thì nó không có gạt, nó tự gạt phải không? Cũng như bây giờ mình suy nghĩ này, bây giờ mình lên tới 60, 70, 80 tuổi nè, nó không cần mình soi hồn, không cần soi hồn đâu, không cần niệm Phật đâu, tôi cứ dùng ý là tại nó ngồi không nói. Nó ngồi hết nổi thôi, già quá ngồi hết nổi, dùng ý là nó chuyển, dùng ý là pháp luân thường chuyển, dùng ý là thường niệm vô biệt niệm, mà cái tánh vẫn còn, cái tánh bài bác, tánh hơn thua, cái tánh mà tranh chấp, cái tánh mà ghen ghét, cái tánh bài trừ, tất cả những cái điều đó nó có hết, nó không có cái gì không có hết, rồi nó không cần niệm, tôi dùng ý không mà, tại nó ngồi không nổi, nó ngồi không nổi thì thành gì, rồi ý ẹ chứ gì gì. Là gì ý mà ý không nổi, tại vì nó ngồi không nổi nữa, cái xác này bắt đầu nó già rồi thì ngồi đâu nổi, bây giờ không cần đâu, bây giờ tôi dùng ý thôi à, dùng ý là cái bụng nó tự nở à, tự bự ra, làm sao mà
Không
có được dùng ý.
dùng ý mà nó không nở mới chết đó, cái đó là dùng ý mà nó cứ nằm yên chỗ vậy, nó không có phình ra hở vô vậy là biết rồi.
Nó dùng ý là niệm Phật dùng ý, khi nào mà người ta ngồi trên đó rồi người ta mới điều khiển cái xác này được. Mình
Ý
chưa,
đã gồm ý
nó
đã
đã
gồm
cái thống nhất cái cơ tạng này rồi là cái phần hào quang ở trên đó nó mới điều khiển cái xác này bằng ý. Mình không hiểu cái chữ ý là gì nữa. Ý ẹ thì có.
thành
Dùng ý, dùng ý. Dùng
thầy
ý.
cũng có giảng thâu văn đàng hoàng nhưng mà không biết ông nói ai.
Cho nên nhiều khi á, mình nói cái gì cũng vậy á, cái thực hành của mình á thì mới hiểu được những cái chân lý, còn mình cái thực hành mình không có, nó không có chân lý, mình không hiểu gì đâu, mình cứ nghĩ là mình triết lý của ông Tám là tôi thấu triệt hết.
Cũng hiểu nhưng mà hiểu sai, chứ mình nói đừng có nói không hiểu, ta cũng hiểu chứ, ta nói được mà nhưng mà hiểu sai, diễn dịch sai, cái đó thì có.
Cho nên đâm ra tất cả những cái gì phải có dày công, và dày công đó mới có được cái công trình, còn nếu không có dày công không có công trình. À, cái dày công đó nó mới có công trình, mà cái công trình đó đó nó mới giúp được cái người kế tiếp, nó mới chia sẻ được cho người kế tiếp, còn nếu không á mình chỉ lớt lớt rồi cái gì mình tới thật tới cái lúc mà qua 60 tuổi con người ta thích nói, nó thích nói lắm, tại nó giữ không có được đó, nó phải nói đi, gặp ai nó muốn nói, nó vô phòng là nó nói thôi, là nói thích nói ngăn không được, hiếm lắm có người là ít nói nha, đa số là chục người là đúng, chín người là muốn nói, là thích nói, thích nói, tại vì
Bắt
tôi
ngồi
được
làm
rồi tôi
thinh nói à,
chịu không có nói, mà
sau một tiếng là sau
mà
một
nhớ
tiếng là buông.
cái thời của thầy đó là còn trẻ nhiều lắm nha, mà qua một tiếng là nó không chịu nổi rồi, qua một tiếng là nó không chịu nổi rồi, bây giờ mình cần thấy nó lên 60 tuổi nó còn khác nữa, cho nên mình thấy cái sự thanh nhẹ của mình tới đâu là biết rồi đó, mình trước cái sự thanh nhẹ quá ít ỏi, những cái lời chân lý mà mình ngồi nghe không nổi thì làm sao mình làm cho người kế tiếp được, mình nói mình tu để người kế tiếp, mà cái hành dấn thân vô ngồi nghe đó đâu có ai đâu, đếm trên đầu ngón tay, cho nên phải ngồi đó mình nghe, ráng nghe lại, dù có khó khăn cái bản thể này nhưng mình phải điều khiển nó, phải điều khiển nó, tại vì thầy nói mình mất cái vị trí của mình là thật sự mà đúng, tới bây giờ cũng chưa lấy được vị trí đâu,
Nó phải dễ.
mình tưởng là mình nói trời bây giờ ngon lắm, tôi dùng địa ý, ý là mình điều khiển được cái vị trí của cái bản thể mình rồi, mình đứng ở trên cái phía trên của chân tâm mình là mình điều khiển hết cái bản thể này, nó sợ con, có thầy con biết cái chuyện thầy nói nhịn nhục là tốt, nhưng mà sau cái chân tâm con hiện chịu nhịn, mà cái phàm tâm nó không chịu nhịn, không biết cái chân tâm là gì mà phàm tâm là gì hết, mà dám nói như vậy là không hiểu á, mình có thể nói là cái phần hồn của con hiểu được cái chuyện đó, nhưng mà cái phàm tánh của con nó lấn nhiều quá nên con không điều khiển được bản thể, để mà cái gì nhịn nhục con không có thể đứng trước cái sự việc xảy ra, con nhịn nhục không được, chứ còn lên chân tâm là đã điều khiển được cái bản thể rồi. Cho nên nhiều khi thầy nói một cách đơn giản đó, cái mình dùng từ lúc nào mình cũng dùng một cách coi như là nó thiệt là chữ bừa bãi đó, ở đâu mình cũng dùng, cái tôi đó lên chân tâm, mà chân tâm cái con khỉ gì, cái tánh xấu dưới này mình chưa có sửa làm sao mà lên được, muốn lên được là phải ngồi điêu luyện, thầy nói khi nào cái chấn động nó điều hòa đó là mình mới ngồi trên đó được, mà muốn chấn động điều hòa là phải niệm hoài hoài, thầy nói niệm hoài hoài, niệm liên tục đó, thầy nói như vậy đó, khi mình làm được như vậy đó thì mới gọi là mình hành đúng, chứ còn thật sự đâu có đơn giản đâu, công phu công quả công trình mình phải làm đủ như vậy thì cái công trình đó mới được giúp về cho cái người kế tiếp, và mới đem cái đó về xứ Phật, tại vì cái đó là cái sự thanh nhẹ, bây giờ mình cái pháp mà mình hành chưa có đầy đủ, mình chưa có hành như ông Phật, nhưng mà cái sự thanh nhẹ mình có, những cái lời triết lý của ông Phật là nó có làm sự thanh nhẹ không, mà chứ đâu có cái sự gì mà nặng trược đâu, mình chơi với ổng nhiều là sướng hơn chứ, chơi với người đời là ai, là người là xung quanh mình đó, xung quanh mình đừng nói nó bạn đạo, nó cũng thị phi dữ lắm á. Thị phi dữ lắm, em cũng gọi là người đời à, nó bạn đạo chứ nó cũng thị phi thấy mò. trần trược nó còn mà cái sự tranh chấp còn, làm sao nói là đạo được. Nói đạo là phải thanh nhẹ lắm, cho nên đâm ra cái sự rước mình nhiều quá mà cái sự thải mình quá ít, cái sự khứ trược của mình nó quá ít mà cái sự rước trược này quá nhiều. Cho nên nãy thử nói đi tới về hư không đại định. Câu hỏi tiếp theo gọi là tại sao nói hư không. À, bây giờ thầy nói trong địa điểm này mình sẽ nghe ha. Tại sao nói hư không?
Cho nên cái xuất hồn mà đắc đạo cái đó chưa có, phải trở về hào quang không động mới thấy rõ. Muôn lời và muôn loài vạn vật là mình là muôn loài vạn, lúc đó mới thấy nhẹ. Thì ở đâu cũng an toàn, lúc anh đi anh cũng an toàn, đi mà với tất cả, ngồi cũng với tất cả, mà thiền cũng với tất cả, chứ không phải là eo hẹp nữa. Không còn sự eo hẹp so đo nữa. Thì lúc đó cái người đó nó không cần gì thế gian, nhưng mà nó có. Còn người kia nó ôi chú cha tôi tu như vậy rồi sau này sau khi nó, người này đợn tiếng người kia đợn tiếng, nó vọng động, cái đó là chưa có được. Mình lấy cái hư không đo lường cái tâm trạng và bước tiến tu hành của mình. Còn nếu chúng ta không lấy cái hư không thì chúng ta không thể đo nổi mức tiến của chúng ta. Bây giờ khi nhớ hàng ngày tôi, trong tôi cũng không, mà ngoài tôi cũng không, chính tôi cũng không, mà tại sao người ta đụng chút tôi vậy? Cái đó tôi chưa tiến. Tôi phải tu nữa. Tôi phải giải nữa. Trong đó nhiều cơ tạng. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục nhiều cơ tạng lắm. Tôi phải giải nó. Và tôi phải có trách nhiệm giải. Thì cái giải đó nó phải từ từ theo giờ giấc tu hành của tôi. Thế đâu muốn là được đâu. Cho nên nhiều người muốn ghê lắm. Bị lừa. Tới ông sư nói thôi thầy cho con cái bùa để ổn định. Nhưng mà ông sư không phải là làm hại nó. Ông sư để cho nó có niềm tin được cái bùa này. Và để cho nó về nó tin lấy nó mà tu. Nhưng mà ngược lại nó ý lại nó cái bùa. Thì nó tự lừa lấy nó rồi. Cái bùa này ở trong mình tôi là không có thằng nào dám ra. Nhưng mà người ta ra vô ào ào nó đâu có thấy. Thấy chưa? Đó. Cho nên chính nó giải tỏa được rồi nó mới thấy người ta xâm chiếm tư tưởng nó bằng cách nào. Và người ta xây dựng nó bằng cách nào. Còn nếu không, không bao giờ, không biết được cái hư không. Thì cái trong cái mê tín thấy rõ ràng, trong cái mê tín ỷ lại nó cái bùa rồi hư. Rồi sau này không thành công được trách tới ông sư. Đó.
Đó tại sao nói hư không? Tại sao thầy nhắc hư không ở đây vậy? Hư không là gì?
Không là không có cái gì hết trơn, ở trong cũng không mà ở ngoài cũng không. Mà mình muốn thấy được cái đó là phải thanh nhẹ nó mới thấy được. Còn mình bây giờ mình trần trược là không thể nào mà mình không hư không. Nó hư không là ông nói ổng á, trong ngoài gì cũng không hết. Còn mình á, mình nói không nhưng mà động tới là mình giận. Vậy đâu có không thiệt. Không thiệt động tới không giận, nghĩa là thanh nhẹ vô cùng mới tới là hư không. Còn cái này ổng nói kiểu này là khó hiểu là vậy đó. Tại vì nói cho người đời mà làm sao mà thấy được trong cũng không mà ngoài cũng không, thấy họ là vạn vật cũng là mình là vạn vật, là đi tới ông Phật ở trên rồi, đi tới hư không rồi. Ổng mở thức hòa đồng, ổng thấy ổng là tất cả là ổng rồi. Còn đem xuống đây giảng là mình đem cái này mình lý luận một khác là mình đi luôn á.
Hư không, hư không là chân không á,
Ừ, chữ
là
không
đại định giới á
nữa thì cái cao lắm mà chứ đâu phải thấp đâu.
tất cả. Tại sao thầy hay nói mình lấy chân không làm gốc hay là lấy hư không làm gốc? Có nghĩa là mình lấy cái vấn đề thanh nhẹ nhất của cái phần hồn từ bên kia ổng đem xuống cho mình lấy cái phần đó mình làm chính cho cái phần cái cuộc hành hương của mình. Có nghĩa là tất cả những cái gì mình có đưa về hư không là vậy đó. Thầy nói tất cả những cái gì mình biết là à mình từ thanh nhẹ đến, cũng giống như một đứa trẻ ra đời, thầy nói nó cũng từ cái sự thanh nhẹ nó ra, cho nên nó rất là thanh nhẹ, cho nên nó xuất vô xuất ra ảo ảo đó. Hồi nãy đây cứ người ta còn vô người ta ra ảo ảo mới đâu thấy.
Tự
Rồi những
gạt
người ỷ lại vậy đó, tự mình gạt tự mình xuất ra là ngon lành phải không, nhưng mà thật sự người ta vô ra ảo ảo là tại vì do cái sự vọng tưởng của mình nhiều quá. Thì
nhà mình mở cửa
không biết cái đó là cái gì, không biết hư không là ở đâu ha. Hư không có nghĩa là niết bàn, có nghĩa là cái nơi mà thầy gọi hay là ông Tư nói là thinh không á, hay là thiên không. Tất cả những cái điều đó là từ cái phần gốc của phần hồn đi xuống, muốn trở về đó là phải có gốc Phật và phải thanh lọc giống như Phật thì mới trở về được. Còn không, con người trần trược không thể nào tới đâu. Chắc chắn là như vậy. Tại vì cái bản chất khó thay đổi. Mà cái sự vọng tưởng là nhiều. Có người nói con đi tới vô cực rồi, con đi tới chỗ cao nhất rồi. Nó đâu biết chỗ nào cao, đâu có biết chỗ nào cao nhất đâu. Đâu biết vô cực là cái chỗ nào. Đâu có biết đâu. Đó là tự sự ảo tưởng và vọng tưởng của con người. Những cái điều đó nó rất là nguy hại nha. Cho nên người ta vô ra ào ào là vậy. Người ta nắm đầu mình đi lia lịa đó. Tại vì cái sự vọng tưởng mình quá nhiều đó, cho nên đâm ra đó mình không có điều khiển được cái bản thể, thì bản thể sẽ bị dìu dắt, bị dắt liền, tại vì
Người
mình
ta
không có điều
điểm mình
khiển.
á, nó gieo cho mình những cái tư tưởng mà mình tưởng là thiệt luôn, mình bị gạt luôn.
Mình thấy mình niết bàn, thấy Phật Quan Âm rồi đó, thầy như tuần rồi thầy có nói đó, nhìn thấy Phật Quan Âm, thầy bà Quan Âm bự to rồi đó, những cái điều đó là toàn là bị gạt không á.
Nói là mình sống trong Nam Mô Di Đà Phật rồi khỏi cần niệm nữa,
Cho nên đâm ra
gạt
ra
đến vậy.
cho nên đâm ra đó, nếu mà mình không có cẩn thận cái pháp này đó, tại vì trước khi vô cái pháp này cũng có rất là nhiều người, thời gian trước cũng vậy, cái thời gian năm bảy mấy đến năm tám mấy chín mấy đó, có nhiều người, nhiều phái khác nhau, nhiều cái đạo khác nhau họ vô, có nghĩa là họ đi từ những cái đạo nhỏ 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 nhỏ, họ thích những cái kiểu này kiểu kia bay bổng rồi đó, những cái phần thầy bà rồi đó, họ vô thế nào cũng dính rồi. Rồi có những người đó cũng như sự trần trược nhiều đó, cũng ham muốn để cho người ta ở ngoài đời họ không thành công đó, cái họ muốn cho người ta phải biết tới đó, họ làm cho nó dữ dội lên, họ ép sát cái bản thể mà không biết cái bản thể nó là như thế nào, ép sát nó vô làm cho dữ dội lên, đến hồi là có chuyện là tại vì nó bị phản động lực quá mạnh, là tại vì ngồi đó mà ngồi 5 6 tiếng mà cái bản thể thì nó không có đủ nhẹ, rồi là chắc chắn là đi tới cái chuyện bị bên kia khó thiên liên nhập thôi. Cái đề tài mà vọng tưởng ảo tưởng và ma nhập nó là hai cái đề tài khác nhau, và từ từ em cũng sẽ cho ra em đã xong hết rồi đó, thì các bạn nghe xong rồi các bạn đạo sẽ thấy được là có những cái người cái đầu cái tư tưởng nó vô vô bắt đầu vô đạo là nó đã nghĩ tới cái chuyện nó đi ra hướng đạo rồi, nó ra nó muốn giải thích đạo, nó muốn giảng đạo, nó muốn thuyết đạo rồi, trong đầu nó muốn như vậy đó, là có những người đó là dễ lắm luôn á, mới vô chừng khoảng trong 1 2 năm thôi, thầy nói 1 2 năm là nó mới vô, là nó bắt đầu nó vô là nó kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, mà cái người nó nặng trịch nó không có thành nhẹ mà nó dám kêu thượng đế luôn, rồi là vô luôn á, xưng thượng đế luôn, xưng Phật xưng này xưng kia, là cái thời điểm đó rất là nhiều đó, cho nên đâm ra những cái đó là những cái vọng tưởng không á, những cái vọng tưởng, những cái ảo tưởng con người. Bây giờ mình nhìn lại những cái người mà nói nhiều cái ấn chứng á, thời điểm đó tới thời điểm này á, mình nhìn lại mình biết liền, mình thấy liền cái kết quả liền, mình thấy mình là mình thấy rồi đó, mình thấy mình rồi đó, mình thấy mình là mình biết à, cái con đường mình đi nó cũng chông gai, nó cũng phải đơn giản, chứ mình vô mình ảo tưởng là thế nào cũng dính à.
Tới giờ mới biết mình
Vô đây không
ngu
cần niệm hả? Không cần
tới
niệm.
gần đất xa trời rồi mới biết mình ngu hả?
Đó, cái phần hư không có nghĩa là chân không hay là thiên không hay là tinh không, đó là niết bàn đó, là có nghĩa là cái gốc của con người từ đó mà xuống. Đó cho nên đâm ra cái sự thanh nhẹ nó có, nhưng mà không phải là bây giờ mình xuống là mình từ đó mình xuống liền á, nó phải qua nhiều kiếp luân hồi, là tại vì bây giờ mình cũng trần trượt quá nhiều rồi thì không thể nào mà nói là tôi con giáng lâm xuống đây bây giờ đó, thượng đế có kêu con cũng phải trở về. Ngon dễ sợ, giờ con giáng lâm xuống bây giờ thượng đế cũng kêu con trở về.
Dễ nhớ con quá, thượng đế kêu con về
Thượng đế có kêu con cũng phải trở về.
thêm con không thèm ở đây nữa, con trần trượt mà thượng đế kêu con về con cũng về. Dễ
Đó con gặp cái cô đó sao con ghét quá trời ghét, mà con muốn trở về với thượng đế. Nó không có cái gì cân xứng với cái gì hết trơn. Con niệm Phật hoài chứ mà sao con gặp cổ sao con ghét quá trời ghét. Nó khổ vậy đó, nó có những cái nó bị mâu thuẫn mà những người đó bây giờ vẫn còn em biết luôn. Khủng khiếp như vậy. Rồi cứ theo. Tại sao thầy hay nói phần thanh đem cất nơi thanh? Có nghĩa là gì? Bây giờ mình nghe ha.
Con xin ông Tám giảng dạy cho con thêm về chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Tại vì trong khi làm việc, nhiều khi mình không có thể, nghĩa là mình chỉ có thì giờ hoặc là chỉ có thể nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không có thì giờ để mà nghĩ tới thì sâu xa hơn. Vậy niệm không như vậy có đủ hay không?
Chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm. Thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Cho nên trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà Phật thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt thì chúng ta không có bị mất. Hiểu chưa? Thì cái đó là kêu bằng chánh niệm. Rồi từ từ làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm và vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi.
Đó, tại sao nói là phần thanh đem cất nơi thanh?
Đây ông giảng rồi ông kéo lên tu ở trên nữa. Thì ông nói, ông thầy ông nói là mình tu thì tối mình hành pháp khứ trượt lưu thanh cũng có được chút xíu thanh, chứ không phải là không có. Nhưng mà ban ngày á, khi mà mình đi làm á, mình làm cái chuyện chuyện dưới thế gian là chuyện trượt, chuyện đời là chuyện trượt. Thì cái cách mà ông chỉ đây á, cất nơi thanh á, là mình tưởng tới cái đỉnh đầu mình niệm Phật á, là mình lúc đó mình cất cái phần thanh quang bên rồi mình làm cái chuyện đời của mình. Cái đó là cái cách để cho mà hướng thượng trong trong ngày á, là để mình cất được một phần thanh thôi, cho nên nó cũng khó. Tại mình làm nó cũng phải bị tiêu hao chứ không phải là nó không tiêu hao, tại mình đâu có bao nhiêu thanh đâu. Thì cái đó thì chỉ cách của thầy chỉ cho mình hướng thượng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Trước khi mình bắt đầu làm cái công chuyện gì á, mình cũng nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật là vậy. Lily nói đi.
Ừ, cái phần thanh phải nói rõ ràng nha. Thanh có nghĩa là sao? Thanh có nghĩa là không có sự trần trượt, nó phải thanh sạch. Có nghĩa là cái bản chất trần trượt của mình ban ngày đó, mình nói chỉ ban ngày thôi nha, mình nói chỉ ban ngày thôi chứ mình đừng có nói cái bản chất của mình được nhiều năm nhiều tháng được tích tụ từ nhiều kiếp vượt qua cái tập quán, cái đó còn khác nữa. Cái thanh có nghĩa là thực sự thanh. Thanh có nghĩa là sao? Cái sự thanh của bản thể này đã được thanh lọc thì cái thanh nó mới có. Có nghĩa là lúc nào mình cũng hướng lên phía trên hết, lúc nào mình cũng niệm Phật. Thầy mới nói là niệm hoài là vậy đó, niệm hoài hoài cho nên niệm thét á. Cho nên năm ra cái niệm đó đó thì mới gọi là thanh, tại vì nó không có sự trần trượt nữa. Tại cái luồng điển mình khi mà thanh thật, cái thằng khác nó tập vô không được. Mình cứ nghĩ là cái luồng điển mình cứ đi thẳng lên vậy hoài à, tại nên hướng lên mà cái thằng khác nó đi ngang nó đập vô. Có nghĩa là sao? Nước mắm nước màu cửa trước cửa sau, rồi bên trái bên phải còn lan họng cúc con quệ nó lùm lum nó thì không thể thanh được. Mình mới chỉ nói mấy cái tác động bên ngoài thôi nha, chưa nói cái tính chất xấu của mình nha. Tính chất xấu là gì? Cống cao ngạo mạn, ghen ghét, ích kỷ, thị phi, giận hờn, nó tùm lum ở đó, nó còn dữ dội hơn thì không gọi là thanh được. Cho nên khi mình ngồi mình niệm Phật á, tại sao thì khi mình buông bỏ hết, nghĩa là không có cái gì trong đầu hết, không có cái gì trong đầu hết, trong 5 phút mà thôi cũng đã khó khăn rồi. Trong khi đó thầy nói nó hướng lên, mà trong khi đó ở nhà nước mắm nước muối nước màu gì ở sau lưng này nó có đóng, làm sao mà thanh được. Cho nên khi mình gom được cái phần thanh nó rất là khó khăn. Khi mình gom thực sự rồi, cái thanh nó phải là thật sự thanh. Thanh có nghĩa là cái sự trần trượt mình không có, cái bản thể này nó không có dướng sự trần trượt nữa. Có nghĩa là mình quên hết rồi, nó không còn cái gì ngoài cái sự thanh nhẹ mới gọi là thanh. Đó, có sự thanh lọc nó mới gọi là thanh. Thì khi phần thanh nó giữ hoài, giữ là sao? Giữ có nghĩa là nó, thầy nói chỉ niệm hoài đó là vậy đó. Niệm liên tục, niệm hoài, niệm 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 niệm, có nghĩa là không được ngắt. Tại khi ban ngày á, mình bắt đầu đi làm nè là đụng vô rồi, đó đụng vô rồi. Cho nên tại sao ông Phật ông phải niệm hoài để ông ngồi một chỗ ông niệm để làm gì? Ông cất cái phần thanh đó, ông cất cái phần thanh đó để ông bồi vô cho nữa. Mỗi sáng ông thức dậy ông cũng phải làm chứ, ông cứ ngồi hoài như vậy thì ông vung bồi đến khi mà ông thành đạo rồi bắt đầu mới đi ra, có phải không? Khi ông đi ra bắt đầu lúc làm việc ông mới nổ tung mình, nổ cái đầu ra, nổ ngũ tạng, là những cái phần lúc đó là ông đã thành rồi. Còn mình khác, còn mình cái phần thanh của mình luyện quá ít. Cái điêu luyện mình quá ít có nghĩa là sao? Cái sự trần trược mình còn. Ai nói không có sự trần trược là em không tin. Tại sự trần trược mình còn. Cái đó nó không thể là gọi là thanh được. Cho nên khi mình ngồi đó mình gom được có chút xíu à. Sáng lại bữa sau lại là coi như là gặp mắm nước muối ở cửa trước, cửa sau, nhà trước, nhà sau là dính là tiêu. Phần thanh nó không còn nữa. Bây giờ mình có hướng thượng. Nếu mà mình hướng thượng nha, mình giữ được cái đó, mình không có đi làm. Mình hướng thượng cái phần đó, mình cứ niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài, đi đứng nằm ngồi. Trong lúc nào thì nói lúc nào mà làm cái gì cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái phần
Cái đó
thanh nó
không
sẽ
phải
giữ.
học, lúc
Bởi
nào cũng
vì
nằm
đâm ra đó ông thầy ông nói là cho
dắt
ổng.
lên tới ổng rồi, ông dắt lên tới ổng rồi, lúc nào cũng nói tất cả đều nằm trong nguyên lý. Em tôi đi cái thường niệm vô biệt niệm là ông nói ổng rồi, không phải còn mình nữa.
Cho nên đâm ra cái thanh của mình á, tại sao nói trời tôi tu nhiều năm quá mà tôi không có được thanh? Tại vì mình làm mất ban ngày. Ban ngày mình còn cửa trước, cửa sau, nhà trước, nhà sau, nước mắm, nước muối, nước màu, lan hồng cúc quệ nó bay trong người mình, nó quay, 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 quay. Làm sao mình có cái phần thanh nó nhiều được?
Đâu có làm thịt kho đâu mà có mỡ ở đâu.
Nhiều khi còn thịt kho hột vịt tùm lum ở trong đó.
Đâu có nước màu ở trong.
Ha, cho nên đâm ra đó, cái đó những cái mà mình nghe đúng là cái nó những cái đó là những cái sự cái chân lý của ổng là chân lý đúng, nhưng mà tại vì mình phải đạt tới như ổng mới được. Có nghĩa là mình
Vậy
không có cái sự trần trược mình không có.
không dắt đi lẹ quá
Ổng tại vì ổng nói là cái thời gian gấp rút cho nên tôi phải nói hết, cái đó là
à.
đúng thôi, tại vì thời gian có mấy chục à. Có mấy
Ông
chục
dắt cái
năm mà.
ảo cái đây lên túi ở trên rồi
Ổng dắt mình
làm
đi rõ ràng, đi lên tới thường niệm vô biệt niệm đâu phải đơn
đó,
giản mà.
thì ông dắt cái là mình đi tới rồi. Bạn đạo nghe thì cũng nhớ, ông có nói vậy nhưng mà
Mới nói ai?
ông
Mới nói
hiểu,
ai?
ông
Không biết
dắt,
nói
ông hiểu, ông dắt mình đi từ giới nào tới giới nào mình không
ai.
biết vậy á.
Ông nói giống như ông nói mình là ông vậy, ông nói các bạn ráng niệm Phật đi, ông niệm thế các bạn có mặt ở ba cõi. Tổng nói ông mà cũng đâu có đâu mình đâu. Ông nói các bạn nói đi, bắt các bạn niệm niệm Phật thiết đi, các bạn sau này bắt các bạn ra nói như chơn ngôn. Là ông nói đổng chứ mình nói đâu có được đâu. Cái nói với ai theo đâu. Mình làm tầm bậy tầm bạ thì người ta theo chứ còn mình làm thiệt không ai theo nổi, tại vì mình không có làm. Làm như Phật nó khác. Cái mẫu của mình nó chưa có đúng cho nên năm nào phải chỉnh cái mẫu mình lại. Nếu mình hiểu những cái lời của ổng là mình chỉnh cái mẫu mình lại, là phải nghiêm khắc với cái bản thể của mình. Nếu không có sự nghiêm khắc, em nói thật, một người tu không nghiêm khắc, không có cái nghiêm luật cho mình, không thể nào làm được cái điều gì hết.
Nếu mà có cái mẫu thiệt là phải giữ giới dữ lắm à.
Cho nên đâm ra đó mình không có làm được là tại sao? Cái giữ giới mình không có, cái giới luật của mình nó không có giữ. Cái giới luật đã khó, còn chân luật nó còn khó hơn nha. Em nói cái đề tài mà giới luật và chân luật các bạn đạo nghe đi rồi sẽ thấy những cái điều ông thầy ông nói là quá cao đối với mình. Mình tưởng rất là đơn giản. Ôi, tôi ngồi đây là tôi được được thường niệm vô biệt niệm. Không có phải đâu. Không có đơn giản đi tới thường niệm vô biệt niệm đâu. Mình nghe mình không hiểu đó. Mình tưởng là nói mình. Nhưng mà thật sự cái này ông nói cho thế gian. Sau này rồi sẽ có những tiên Phật họ sẽ làm được những điều đó. Chứ còn mình là mình đang hì hục, ạch nè. Cái bản chất mình chưa có sửa được. Cái thực chất mình chưa có sửa. Cái điều đó rất là khó. Ông chỉ mình đi tới cái đường của chánh giác phải đi. Bên trái bên phải thiện ác. Không biết chỉ biết con đường trung đạo. Đâu có phải đơn giản đâu. Mình còn tham gia thiện ác mà.
Lúc đó là quân bình rồi, mình chia tay đi tới quân bình rồi, làm sao mà trung dung được.
Cho nên á, cái hành của mình á, là không có được nói láo. Nói láo là mình có tới đâu mà nói tới đó. Đừng có nói ừ cái người đó làm không được, tôi làm được. Làm được là đã ảnh hưởng biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Cho nên đâm ra đó mình nhìn thấy cái đó là mình biết à mình còn phải sửa nữa. Nói cái gì cũng vậy, mình nói cái điều gì cũng vậy, thầy nói mình nó phải thực thi cái điều đó, nếu không nó sẽ không đúng. Mình không có hành, mình không có ngồi đó mà mình bắt cái lục căn lục trần này, mình điêu luyện cái niệm Phật, mình đâu có đâu. Nói tôi niệm rồi, tôi niệm nhiều năm rồi, tôi niệm mấy chục năm không cần niệm nữa, bây giờ chỉ có ngồi đó là điều khiển bằng ý thôi. Hay không? Tại ngồi không nói. Ngồi không nói, ngồi thiền
Lớn
cũng
tuổi
không cần,
rồi phải
không
thông
cần pháp
cảm,
luân thường chuyển, không cần soi hồn dùng ý thôi. Ngồi cũng không nói luôn.
thì lớn tuổi rồi phải thông cảm giùm chút mà.
Cho nên năm ra đó khi mình lớn tuổi thì mình nên khuyến khích những người trẻ. Người trẻ thì có sức thì người ta sẽ làm nhiều hơn. 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi là những người đó còn có sức. Bắt đầu vô tuổi 60 trở đi là bắt đầu nó khác rồi. 70 cũng khác, 80 cũng khác. Cho nên những cái giai đoạn khác nhau như vậy đó, mình phải hiểu được. Mình phải hiểu được à cái sức mình tới đó thôi à, mình không thể nào làm hơn cái đó được. Thì phải chịu theo cái đà tiến hóa, sanh trụ hoại diệt, mình không thể nào đi hơn cái điều đó được. Tại vì mình không phải làm như ông thầy. Ông thầy ổng làm là ổng mượn cái xác đó 33 tuổi. Bây giờ suy nghĩ ông nói ở Hà Hoài năm tám mấy, tám hai, tám ba, ông nói trời lúc đó có cái xác đẹp quá. Đúng ra ông đổi, làm sao đổi được. Nếu mà ông đổi vậy là loạn liền đó. Tại vì á, cái xác nó phải được điêu luyện nữa. Mà bây giờ cái xác ông Lương Sĩ Hằng đã được điêu luyện rồi, bây giờ điêu luyện thêm một lần nữa thì nó mất còn nhiều năm nữa. Cho nên năm ra nói, thầy nói là cái điển thôi, vô vi nó biết sức mấy. Ông nói vậy hết sao nó biết. Ông nói vậy hết sao nó biết.
Chúng ta nó
Hò
nghi
chết luôn
ngờ
á.
tùm lum á, đọc chết đã phá liền á.
Ừ, mắt ông thầy là mệt lắm luôn á. Cho nên đâm ra tại sao ông trời ông làm điều gì đều có trật tự của nó hết, và trật tự đó phải đi theo từ từ, cũng như bây giờ trình độ mình tới đó mình làm tới đó thôi, không thể nào làm hơn được. Mà mình cũng được không được vọng tưởng, mà mình chỉ đặt theo mục đích của mình cuối cùng là giải thoát. Tuy
Mình
nhiên mình phải làm có nghiêm luật thì mới được cái điều đó, không phải đơn giản mà giải thoát đâu nha. Cái chữ giải thoát không phải dễ nói à, cái gì cũng vậy á, mình làm thì mình mới thấy được, nó mới thực thi được. Còn mình làm một chút xíu mà mình nói ồ tôi được rồi, tôi được cái này, tôi được cái kia, là cái đó chỉ có mạng miệng người khác thôi, mà không dẫn dắt được người kế tiếp. Nếu mình không có dấn thân vô, mình ngồi mình nghe những cái triết lý đó, những cái thuyết lý đó, những cái lý thuyết đó, thì làm sao mình dẫn dắt cho cái người kế tiếp. Vì sau này nó vô nó ngồi không, mà nó ngồi nó vô cái nó nói trời tôi xuất đi quá trời luôn. Cũng có đó, có người làm vậy đó, cũng dẫn dắt mà toàn dắt âm binh cơ, mà tại dắt toàn là nó trời tôi xuất đi đây xuất đi đó, Môn Ni Châu nó chiếu tùm lum tùm la hết. Mà thử đi ra coi có ai dám theo không, cái điển đó là nó cũng loạn choạng lắm, cái điển đó cũng loạn choạng lắm. Vô ngang cái là giật mình đi ra liền á, người nào mà có hơi thanh nhẹ chút xíu là mình vừa vô là thấy sợ liền á. Cho nên có những cái á, mình phải nhận định rõ thì mình sẽ bị không có bị lệ thuộc bởi những cái ngoại cảnh đó. Còn nếu mà mình cứ theo ngoại cảnh hoài thì cứ lăn xăng ngoại cảnh thôi. Còn nếu mình hướng nội, mình theo cái chiều hướng luyện cho cái bản thể này đủ thanh nhẹ thì lúc đó là nó khác nữa, đi theo cái chiều hướng khác. Còn đi theo cái chiều hướng ngoại cảnh là nó cứ động hoài thôi. Thì nó cứ đi theo chiều hướng ngoại cảnh là nó cứ động hoài thôi, động suốt kiếp. Động mà động suốt kiếp á. Nó ngồi chỗ không được, ngồi không được, ngồi yên không được. À, bây giờ mình nghĩ là một người mà ngồi 2 tiếng như vậy mà suốt từ năm này qua năm kia 10 năm thôi là khác rồi. Mà bây giờ mình nói mình ngồi mình nghe 2 tiếng của ông Phật mà ngày nào cũng như ngày nãy, mình nghe nổi không? Mình nghe nổi không? Trong 10 năm mình nghe nổi không? Thì lúc đó cái trình độ mình đã tiến lên rồi. Mình không chịu làm. Mình không có chịu làm. Mình phải chịu làm như vậy. Mình thấy khác nhau này, mỗi một năm mình nghe nó cũng khác, 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 khác. Mặc dù cũng cái băng cũ đó mình nghe lại nó cũng khác đi, khác đi. Cái tần số mình cũng lên một chút. Tại cái sự thanh nhẹ mình có. Mình mở cái tâm ra, mình chịu học. Thầy nói học đạo mà. Phải mở tâm mới học đạo được. Không mở tâm không thể nào học đạo được.
Mở tâm nặng quá sao học. Đừng nói cái
Ừ.
chuyện ôm hết trơn, chuyện giận hờn ghen tương gì nó cũng ôm trong tâm, nó nhốt ở trong tâm, làm sao nó làm sao mà thanh nhẹ, mà tiếp thu được cái sự thanh nhẹ của vị trên được.
Học đạo thì nói học mà không hỏi hay là học ngu. Khi mình học mình không có gì để hỏi á, mình biết hết rồi đó là mình học ngu. À, cái đề tài này em có ra nha, tưởng bị ra. Em xong hết rồi đó. Nói chung nhiều cái đề tài hay lắm, từ đây đến đến tháng 7 năm sau là rất là nhiều cái đề tài, rất là học học rất là nhiều những cái đề tài đó. Những đề tài đó để cho phần hồn tiến hóa đó. Tại vì khi mình học được một đề tài có nghĩa là cái sự tiến hóa của phần hồn mình cũng nâng lên một bậc chứ không phải đơn giản đâu. Tại sao nói? Thầy nói đồng tiền là phá hoại gia can. Sao kỳ ha, không có tiền cũng mệt lắm
Ừ, không có
à.
tiền khổ lắm à.
Bây giờ mình nghe ha.
Học cái ngu tới cuối cùng không có lo chuyện đời,
Cái này nghe rồi.
và không có lo tới con cháu
Không, cái này
bè
nghe
phái
rồi.
nữa.
Thì đó em đang nghe mà anh bảo chưa có hết.
Không, cái tự nhiên tới đó cái nó dứt luôn à, không thấy xe
Không
gì
có
nữa,
dứt.
hết cái đoạn này nè.
Đoạn này là tiếp tục nữa. Bây giờ gắng nghe lại nha. Bây giờ đâu có biết cái đoạn nào anh nghe. Không nghe. Đâu có biết anh
Không,
bảo nghe học đoạn nào.
tới hết cái đoạn băng này tới tới tự nhiên nó ngừng à.
Chưa, chưa có xong anh bảo. Ngồi nghe lại đi ha, kiên nhẫn chút xíu đi. Trời ơi, anh bảo làm cho mất thời gian thêm nữa.
Tất cả con cháu bè phái đều có cơ hội phát triển. Mình làm phước mới tạo phước cho con cháu, mà làm phước cũng ôm lo con cháu là con cháu càng ngày càng suy sụp và không có phát triển. Tự nhiên đi học rồi khùng, tự nhiên đi học rồi điên, đó là do người mẹ, do người cha tính quá rồi gây hỗn độn khối óc thần kinh của các con, thì con tới đó không phát triển rồi. Cho nên phải buông bỏ tất cả trong tâm, không nuôi dưỡng những điều đó, dẹp nó qua một bên. Ta đến đây với bàn tay không, ta sống trong khổ, gia đình đầm ấm thương yêu xây dựng tới ngày nay nhờ khổ không phải nhờ trước. Ngày nay ta có đồng tiền mà ta tạo cho gia cảnh bất ổn, ta thấy rõ rồi. ngược lại đồng tiền là phá hoại gia can. Vì sao? Vì sự cố chấp. Vì sao? Vì sợ nghèo. Và khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta thấy thế thiên hành đạo, chúng ta đâu có sợ nghèo. Ai đến đây cũng có bà bàn tay không, rồi phải ra đi với bàn tay không. À, phải giúp. Cái ta có là người ta cho. Tình người đã cho tôi phải xây dựng tình người đối xử với người khác. Thì lúc đó các bạn ăn không hết. Mà không có bao giờ các bạn bị phản cách nữa. Còn nếu không hiểu và không nghe và không làm đúng thì tương lai sẽ bị phản cách rất nhiều. Của sẽ giết mình. Của mình tham được, người khác cũng tham. Rồi nó chung vô, nó mua đồ, nó gạt của, nó giết mình. Ngay cả những người hùng hợp làm ăn với chúng ta cũng có thể giết chúng ta. Con cái chúng ta có thể giết chúng ta vì gì? Vì tiền. Con phản cha vì tiền. Nếu cha nó nghèo, ăn cơm với muối, ăn cơm với mắm, ngày hai buổi không bao giờ nó về nó đòi hỏi chia gia tài. Mà lúc giàu lên rồi thì mỗi thằng nó có một đường lối, phải bắt buộc cha mẹ nó bán hết tài sản chia cho nó trước khi nhắm mắt. Có phải đồng tiền không? Nhưng mà không người nắm đồng tiền không biết sử dụng, không biết đồng tiền là từ kiếp trước nó đã tu, ngày kiếp này nó mới hưởng. Cái phước đó là do trời cho và nó biết sử dụng cái phước đó, nó đi làm phước thì không bao giờ nó bị tai nạn. Mà nó ôm cái đó là một ngày nào nó bị tai nạn. Con để mình ra phản mình phải có một ngày
đó. Tại sao nói đồng tiền là phá hoại gia can? Chỗ này khác ha.
Nó một mặt thôi. Thì có những cái trường hợp với đồng tiền nó phá hoại gia can là tại vì ta không biết giá trị của đồng tiền. Lấy chỉ biết ôm cái đồng tiền thôi á, thì lúc đó nó mới phá hoại gia can, mình mất đi hết cái phước của mình á. Mình có tiền trời cho là cái phước của mình mà mình không biết đi làm phước. Thì mình bị tai nạn, những cái chuyện không may nó xảy ra trong gia đình của mình. Như thầy nói cha mẹ mà làm phước mà cứ ôm lo cho con á, thì con cháu nó không phát triển được.
Ở đây mấy câu này nè. Người tu vi phải ở trong gai mới đến đích. Tiền của Thượng Đế thiếu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Cái này á, tiền của thiệt nè. Đây là tiền của hồi nãy. Phải có hai mặt, không có tiền cũng mệt lắm. Mà có tiền mà không biết xài nó cũng mệt luôn.
Cái gì tiền cũng mệt nhưng mà không có tiền cũng mệt.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến được. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời đạo sống tu, tay chân làm việc đời dư rồi. Còn tâm đạo chúng ta là hằng hữu hương thượng, đâu còn mê chấp tại thế gian. Thì các bạn là một người giàu có tại trần gian, phong phú vô cùng. Một giọt điển bao nhiêu tỷ không đổi kìa mà các bạn đạt được rồi. Thế nó quý biết là bao nhiêu. Một chút thôi, các bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi. Rồi tu rồi nó quý nhất rồi, lời ăn tiếng nói văn chương của các bạn nó cũng kết thúc một cách mau lẹ gọn ghẽ. Thức tâm mọi người, đó là vàng bạc của các bạn. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế thiêu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại biết mùa xuân của đạo Phật. Rồi chúng ta lại hướng tận hưởng vàng bạc của Thượng Đế nhiều vô cùng, thành ra tâm chúng ta hết đậm, thiếu thì đậm, dư thừa thì không đậm. Chứ càng tu các bạn càng mong có thử thách. Thử thách nhiều chừng nào các bạn mới có cơ hội cứu độ chúng sanh trong thực hành, thử bạn bạn qua được, quan thông được, cứu độ được. Đó là một tia sáng từ quan thường độ chúng sanh quy gia vô cùng tận. Lúc đó bác ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây.
À, tại sao nói người vô vi phải ở trong trong gai mới đến đích?
Đó, ở đây là cũng là một cái ví dụ của người vô vi của ông thầy mình đó. Người vô vi là ổng đó.
Mà sao nói ở trong trong gai?
Trong gai là ổng phải vượt qua hết những cái thử thách, ổng mới dắt người ta vượt qua hết những cái thử thách được. Ông nói tiền của xài không hết là ông đã lên trển, ông mới thấy tiền của xài không hết, cho dưới này mình không đâu có thấy gì đâu. Rồi nó đi cứu độ chúng sanh là từ quan thường độ chúng sanh là của ông Phật công à. Ông nói hồi ông cũng nói ông là cũng lòi à. Người vô vi bắt đầu bằng chuyện người vô vi, tưởng nói mình đã nghe coi đã lắm, lát nữa ra ông.
Các bạn là một người giàu có phong phú vô cùng, một vật
các
điển.
Bạn đó, các bạn à. Các bạn người vô vi á.
Đó, ông thầy nói ổng không mà càng đó. Tu mong có thử thách nhiều chừng nào là cứu độ chúng sanh trong thực hành
đó, thì nói chuyện cứu độ chúng sanh là ai cứu độ nổi chúng sanh, ai tận độ cái từ quan, ai thường độ, toàn là mấy cái từ của ổng không à. Thành ra nói người tu bắt đầu bằng người tu vô vi nghe có đã ha? Các bạn là nghe có đã lắm đó, rồi đây là tôi.
Cho nên á, thầy nói á, tiền của có nghĩa là cái tia sáng, cái tia sáng, cái hào quang á, của bên trên. Khi mà ông trở về với cái ngôi vị của ông, ông trở về với cái ánh sáng của ông, thì cái tia sáng nó mạnh lắm, nó càng ngày nó càng mạnh. Tại vì thầy nói là khi lên đó là nó đốt, sau đó là nó cứ vung bồi hoài á, nó làm cho nó mạnh mạnh, thì cái luồng điện nó sáng hơn, có nghĩa là cái ánh sáng nó mạnh hơn. Và khi ánh sáng nó mạnh hơn thì nó chiếu cho cái phần dưới phần hồn của ông, nó nói ra nhiều cái hay ho hơn. Cái này là phần hồn nói nè, cái này chắc chắn là phần hồn nói đó, mình nghe cái giọng nói là mình hiểu ha. Có nghĩa là khi mình ông thầy mà ông vô cái giọng nghiêm vậy đó, là phần hồn chiếu xuống cho ông nói. Ông nói rõ ràng mà, một tia sáng từ quang thường độ chúng sanh quý giá vô cùng tận. Nói ông rõ ràng là lúc đó là nó đang chiếu xuống á, đang chiếu xuống cho cái bản thể này nói ra đó, là lúc đó mình thấy rõ ràng là phần hồn nói rõ ràng
để thường độ chúng sanh đó.
Lúc đó mình thấy rõ ràng ha. Cho nên khi ông nói như vậy là ông nói về ổng, lời nói của ổng mới đưa con người về nguồn cội. Thấy không? Lời nói của ổng mới đưa con người ta về nguồn cội, đó là vàng bạc vô giá. Cái trong gai ở đây là cái gì? Tại sao nó trong gai?
Trong gai là những khó khăn, những thử thách
đó. Đó, hồi nãy thầy nói đó, khi mình tu á thì mình cần có nhiều cái thử thách. À, người ta đã phá, người ta đã kích nhiều chừng nào là mình thấy cái đó là cái hoàn cảnh cho mình, cái ân sư tới với mình, là cái đó, điều đó là điều tốt á, chứ không phải điều xấu đâu. Đối với em những cái đó là mình cảm ơn á nha, chứ không phải không cảm ơn nha, nói thiệt á. Cảm ơn những cái thử thách đó thì mình mới được học những cái buổi học này. Em chưa bao giờ gặp những cái thử thách lạ như vậy, nhưng mà mình thấy có những thử thách đó mà mình mới được học những học khóa học này.
Mở trí được.
Đó, cái trí mình nó cũng khác hơn. Cái tầng điển mình cũng khác hơn. Chứ nếu không mà nó cứ vòng 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 đi chơi hoài, không có bao giờ hiểu cái gì đâu, không có nghiên cứu gì làm sao mà hiểu được cái gì, có biết được cái gì đâu. Đó, cho nên đâm ra hoàn cảnh là ân sư, cái này là đúng. Em thấy được cái điều này lần đầu tiên trong đời, mình thấy được, mình thấy lạ, mình thấy vui, mình thấy hiểu. À, đúng là nhờ hoàn cảnh mình mới học được những cái khóa học này, chứ nếu không là mình ham chơi. Tại cái tánh là ham chơi. Cái tánh ham chơi là nó khoái lắm, lục căn lục trần nó khoái lắm, chỗ nào mà chơi chơi vui vui là nó khoái lắm, đi chơi cho nó vui nên khoái lắm. À, cái lục căn lục trần nó khoái vậy đó, nó thích mà, nó thích chơi, nó thích vui, chỗ nào mà vui vui rồi ha, được chút xíu điển cũng vui vui cũng khoái. À, mà điều kết thúc được cái gì, kết thúc lại được cái gì, đắp đúc kết nó lại coi mình được cái gì trong những cái sự vui chơi đó. À, cái đó mới là cái để mình đem theo cho phần hồn của mình. Phần hồn của mình không phải là như vậy. Sự tu nó khó lắm. Chữ tu không phải dễ nói nha, chữ tu không phải dễ nói, chữ không cũng không phải dễ nói. Những cái điều đó là tất cả đều là ông Phật ông nói một cách dễ dàng, nhưng mà mình không phải dễ, là tại vì mình không có sửa. Mình tu mà mình không có sửa, à, cái tánh cống cao ngạo mạn của mình nó có cái đó. Mình muốn diệt nó đi cũng khó lắm á. Cái gốc nó đã như vậy thì muốn diệt cũng khó. Nó chỉ có thời cơ để nó bùng phát lên thôi, chứ còn kêu nó diệt xuống nó không có diệt, khó diệt lắm. Tại sao nói chỉ có xài phí tiêu hao, không biết trụ hóa để tiến thân. À, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha là không thấy, sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha không dán vô bản thể, tại sao làm gì khóc, nằm gì khóc hoài, ăn hiếp ở nhà không khóc, khóc hoài vì nó ngu muội. Thì thấy con ngu muội không có làm tiến bộ, thì chỉ có xài tới tiêu hao, không biết trụ quá để thăng tiến, thành ra đau lòng mà khóc. Rồi tiếp tục thanh lập sẽ đi tới sát bên đó rồi nó tiêu tan rồi, không còn hồn với nữa, rất khổ. Rồi biết cái chừng nào nó tái lập lại một con người ở thế gian đó, vì đó mà ngài cứ khóc hoài, điện mẹ cũng khóc hoài. Ở Việt Nam có điện mẹ đấy, điện mẹ cứ ra ruộng ngồi khóc hoài, thấy không có thức giấc được ai hết. Chừng cái đám vô vi này thì như là còn một phần được thức giấc. Cho nên kỳ mở Hồ Văn An đó, điện mẹ nhập một bà sinh vào Quan Âm tới, nó nói như là cái đám này còn được, một cái chùa Ấn Quang là hoàn toàn không được, không có một chút điểm gì. Cái đám vô vi này cũng còn điểm ngâm tới mặt cá, đi hết chỗ không có cái đạo pháp nào bám vô, mà bá ăn ăn toàn là bấm cũng có cái gì nó chết bảy còn ba, chết hai còn một, nó ra thái bình tao còn sơ sơ. Thì thấy em sản xuất được một con người nuôi dưỡng cho nó không lắm, mà nó không biết còn chưa thức giác trở về với nó, rồi nó còn tung gần ăn cướp lung tung hết, rồi nó bị ai làm cho nó tan rã, là nó làm cho nó tan rã
đó. Tại sao nói chỉ có xài phí tiêu hao, không biết trụ hóa để tiến thần?
Vì ông trời ông sanh mình ra, ông phải lo cho mình, ông cung phụng cho mình biết bao nhiêu thứ, rồi cho mình có cái chút điển quang, nhưng mà mình xài phí những cái sự, những cái gì mà ông cho mình á, mình xài tiêu hao, mình làm tất cả những cái chuyện không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn là mình đang xài phí đó. Xài phí cái điện năng, xài phí những cái gì trời ban cho mình á, tiền của cũng vậy, hay là bất cứ cái gì cũng vậy, mà mình xài của trời cho mình chứ mình làm gì có, mà mình đem mình xài cho những cái chuyện không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn là tiêu hao, thì đâu có trụ hóa được cái luồng điển của mình, mà bị tiêu hao phân tán làm sao trụ hóa được. Mình muốn gom cái điển mình lại, thanh lọc cái điển mình, gom cái điển lại để cho nó thăng tiến, nó đi lên. Nhưng mà bây giờ mình hướng ngoại thì nó phải rước động, thì nó phải tiêu tàn, nó bị phân tán, tiêu hao. Làm cái gì cũng bất cứ làm chuyện gì ngoài đời mà không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn đều là tiêu hao hết. Kêu là xài phí, không có đúng cái mục tiêu của nó. Mình xuống đây để học hỏi, để tiến hóa, mà mình không có chịu gom cái điển mình lại, mình không có chịu hướng nội, mà mình đi cứ theo cái tập quán hướng ngoại, thành ra nó phải xài phí, là phải tiêu hao, là phải phân tán, thì đâu có trụ quá được, đâu có trụ lên cái đỉnh đầu được, thì đâu có thăng tiến được.
Tại sao nói quy y đầu Phật? Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, đến xin thầy giải diễn nghĩa dùm cho con cái phần mà con đã đọc ở trong Điểu Sào Thiền Sư. Đến nay chúng con đã đồng ở lại thế gian này, nhưng chưa được quần nhất tăng phước thọ, nên ta phải làm phép thất nhật cứu dương tinh và tứ thập cửu thâu hồi ngôn khí thủy quả ký tế cùng bá nhật trúc cơ thống nhất, mới được quần hồn tăng phước thọ vô cực vô biên. Lúc ấy, Kim Thiền Sư Tử cùng Già Lam Quang Tể bố phép vô cực niết bàn, bát chánh thâu hồi, đồng thời bản thể của Điểu Sào Thiền Sư tụ nguyên hình, gom tất cả toàn thân nguyên tụ. Xin thầy diễn nghĩa giùm.
Đó, đó là cái Phật pháp vô biên. Trong lúc độ hành giả tiến tới trình độ đó, trong lúc đó ông Tư là Điểu Sào Thiền Sư. Cho nên được độ như vậy, cho nên gom thâu mà trở lên gia tăng phước thọ. đã nói rất rõ ràng là trình độ ông Tư tới đó được độ và tiến hóa lên. Chứ còn chỉ nghe điếu xào tiền sư không biết ông nào. Ông Tư đó. Rồi bác chánh thâu hồi đó, mình niệm bác chánh rồi thì nghĩa là bên kia Phật Pháp người ta chuyển mới thâu hồi, mới đem lên. Bởi vì hồi còn ở trần gian phải dụng bát chánh cũng như là cái chuyện canh gác cho chủ nhân ông được tu. Rồi bây giờ mà chủ nhân ông thành tâm tu được gia tăng phước thọ là thâu hồi rút lên, khỏi cần thiết cái sự bảo vệ đó nữa. Thấy không? Bây giờ mấy người niệm bát chánh đó là mỗi đêm là bảo vệ cho cái cơ tạng, cho vạn linh ở trong có cơ hội tề chỉnh tu học. Cái đó là nói về đạo pháp chiều sâu của phần hồn và phần vía. Những người mới tu nghe qua không hiểu đạo đuôi gì. Cái đó là đi sâu bên trong rồi, có kết quả đi tới chỗ giải thoát và quy Phật rõ rệt. Thất nhật cửu dương tinh đó là do cái công năng công tu, tu hành mà tới đó phải điêu luyện, mà đi tới đó bị đốt. Cửu dương tinh là bị đốt, đốt tất cả những sự trần trượt của chính mình, mà quy đạo Phật lúc đó mới là được tăng phát phước thọ. Cho tới đó mà không phải là tới cửu dương tinh đó là yên, cửu dương tinh là chỗ đốt, đốt cho nó giải tiến lên. Chứ cái quả đó thấy nó nhẹ nhưng mà phải có trình độ nhẹ mới lên tới đó được, thì đốt nó mới thăng qua đi lên, thì lúc đó là tăng phước thọ rồi. Nghĩa là Ngài đi về trời không có bị lệ thuộc bởi ai. Chứng minh rất rõ ràng.
Đó, tại sao nói quy y đầu Phật?
Ừ, về với ông Phật á.
Còn nhớ cái đề tài này hay ha. Cũ dương tinh nha, chứ không phải cứu dương tinh. Chị đọc chị không biết chị chứ.
Cũ dương tinh là chính luồng điện
dương tinh.
Chính luồng điện dương nó đốt mình. Cũ dương quang thì cũ dương tinh.
Nói về ông Tư em rất là thích. Em thích những cái bài, bảy cái bài của ổng về điếu xào thiền sư, hay là mấy cái giống như là của ổng là có điếu xào thiền sư hay là
Mười Duyên Quái Mộng.
Mười Duyên Quái Mộng, điếu xào thiền sư nó có cái tên khác tự nhiên quên gì. Điếu xào thiền sư nó có cái tên khác, tên gì quên mất à? Tự nhiên quên ha, tự nhiên cái em quên. Thì ở trong cái điếu xào thiền sư đó cũng có nói về cái bát chánh đó. À, hồi nãy thầy có nói bát chánh thâu hồi. À.
Thành ra đây thầy cắt nghĩa thêm tại sao mình cần phải niệm bát chánh nè. Thì nói mình niệm bát chánh là để cho nó canh gác, nó bảo vệ cho mình tu trong lúc mình tu á. Thành ra cái niệm bát chánh là để nó bảo vệ mình, mà khi mà mình đạt được rồi á thì bên trên thâu hồi cái phép đó lại. Mình không cần làm cái đó nữa, thâu hồi cái phép đó lại là bát chánh thâu hồi.
Cái bát chánh thầy cũng có nói là kiểm soát cái luồng điển của mình á, cho mình có
bậy bạ giải không? Tà khí, giải tà khí.
Những cái phần bậy bạ đó vô không?
À. Mấy cái phần mà nó bám sao cái xương sống của mình là giải hết. Bảo
thì
vệ
khi, khi mà ông Tư xuống thế gian á là cũng xoay theo cái dòng bát chánh á. Xây cái dòng bát chánh rồi, khi vô cái bản thể rồi á, thì khi mà cái lúc mà kim thiền sư tử đó, hay là điểu xào thiền sư đó, là lúc đó là xuống đó là xuống cái bản thể, là lúc đó có tội, thì xuống đó là sau khi mà tất cả đều được quy nguyên rồi đó, thì bắt đầu mới làm cái phép để cho quay cái phần đó lại, để từ cái niết bàn á làm cái bát chánh để thâu hồi cái đó lại, để chỉ họ thiền sư gom nguyên tự cái nguyên hình đó ra. Đó, cho nên đâm ra khi mà ông Già Lãm Văn Tể với lại mấy cái ông kim thiền sư tử hay gì đó, những cái đó họ làm những cái phép đó để cho bắt đầu ông Tư trở lại con người bình thường, khi mà nguyên cái hình nó thu lại, có nghĩa là trở lại nguyên hình ban đầu đó, để cho bắt đầu nói chuyện, bắt đầu mới nói ra những cái điều mà trước đây á, cái thời gian đó. Thì cái quyển của Điếu Xào Thiền Sư em rất là thích, cho nên đâm ra cái lúc mà thầy nói bắt chánh thâu hồi là lúc đó là để cho thâu đó lại, để cho ông Tư ông nguyên hình, ông trở lại cái thờ ban đầu, khi mà ông Già Lam Quan Tế với lại kim thiền sư tưởng Em nhớ là vậy. Xuống để mà làm cái chuyện đó để cho ông Tư ông hồi hồn lại để mà thực hiện cái nhiệm vụ ông tại thế. Thì cái phần của ông Tư á, nói là quy y đầu Phật, có nghĩa là quy y theo Phật. À, có nghĩa là mình không còn làm con ma nữa, có nghĩa là mình không có phải là mình dứt dưỡng mình cái kiểu mình gọi là gì thầy nói mình như hằng say rượu là vậy đó, có nghĩa là mình không có hiểu mình là ai, mình biết từ đâu đến đây và phải làm gì, đó là có nghĩa là quy y đầu Phật, có nghĩa là quy y theo Phật. Cho nên khi nào mà ông Tư thì cũng hay dùng cái từ này quy y theo Phật. Cái phần của trong cái đó cũng có nhiều cái hay lắm nha, trong cái quy theo Phật cái của ông Tư có nhiều cái hay lắm á. Rồi bây giờ hỏi tại sao là sau này họ chưa nói là tôi hiểu, chưa nói thì sao hiểu. Giờ mình nghe ha.
Mùa xuân của đạo pháp là sao? Tôi đã hỏi rồi Pháp.
Đấy khi không
mùa xuân của đạo pháp. Rồi anh Bảo nói đi.
mùa
Bảo nói
xuân
đi.
là cả đều phát triển á, đạo pháp phát triển. Mùa xuân là cái ở dưới thế gian này là cây cối đồ nó bắt đầu nó phát triển nữa, có hoa, nó có bụt, nó có hoa, tất cả đều nở rộ á. Thì mùa xuân của đạo pháp là cái đạo pháp nó phát triển.
Mùa xuân có tâm đạo nữa đó, có phần mùa xuân có tâm đạo nữa,
Ừ.
có nghĩa là khi mà cái phần hoa sen của cái phần đạo phần hồn của nó nở rồi đó thì tất cả đều là mùa xuân ha. Trong cái mùa xuân có tâm đạo cũng có nói như vậy, có nghĩa là khi mà mình trở về với cái phần hồn chánh giác rồi đó thì đó là hoa sen, mà là tất cả hoa sen đều nở thì đó là mùa xuân có tâm đạo. Còn ở thế gian thì mùa xuân có thế gian, nếu mà hội tụ những cái phần hồn thanh nhẹ thì cũng là mùa xuân của đạo pháp, cũng nói được.
Cẩm Tú nói theo cái ý của cái clip mình mới nghe trong đó, tại sao thầy nói mùa xuân của đạo pháp thì cũng vậy thôi.
Trong cái này cũng vậy đó mà, thầy nãy
Ừ.
cũng nói vậy thôi, trong
Đó.
cái của ông Tư nói đó mà, mùa xuân của đạo pháp đó.
Ừ.
Cũng vậy thôi, cũng giống vậy thôi.
Ừ. Đúng nghĩa thôi.
Cũng giống vậy thôi. Thì nếu mà nói về phần hồn và ở phần cao á, thì là khi mà hoa sen nó nở rồi thì đó là mùa xuân của đạo, của tâm đạo.
Cái gì
Còn mà
phát
nói
triển?
với khi mà cái phần hồn ở thế gian mà hội tụ mà sự thanh nhẹ thì cũng là mùa xuân của đạo pháp, cũng là một phần thôi, chứ mà thật sự cái đó phải thật sự thanh nhẹ mới được. Những cái từ mà nói về tâm đạo hay là đạo pháp á, những cái từ đó là phải cao lắm mới được nghe, phải có thanh nhẹ lắm á nghe. Còn mình cái sự trần trượt nó nhiều á, những cái phần tâm đạo hay là đạo pháp á, nó dùng đó nó không có hợp với cái sự trần trượt của mình, nó không hợp. Ông thầy với ông Tư á, những cái từ của ổng là rất là cao nha, nếu mà nghe kỹ rất là cao nha, cao lắm lắm luôn á, có nghĩa là cái sự thanh nhẹ mình có nhiều lắm á, cái hấp thụ của mình á, mình mới thấy được là cái phần nói của ổng nó rất là nhẹ, mà mình tại mình đạt chưa tới đó, cái mình tưởng à tôi là được rồi, tôi được lên chân tâm rồi, tôi là quy hội tâm linh rồi, cái đó là nói thấp đó, chứ còn mình quy hội đâu có được đâu, tại cái sự trần trượt mình nhiều quá thì cái sát nó nhiều á, thầy nói nó quy hội nhiều nhưng mà cái sự đả phá nó nhiều, vô nó cãi lộn thôi đó, thì mấy tuần trước mình có cho nghe đó. Khi mà cái hội tụ cho cái sự thanh nhẹ nó thực sự đó, đó là mùa xuân của đạo pháp đó. Nếu mà thật sự tất cả đều thanh nhẹ mà muốn đó có được điều đó phải tu thật đứng đắn, đúng mọi người đều như nhau thì mới được cái điều đó. Nếu mà cái sự thanh nhẹ đều bằng nhau á thì mới có cái mùa xuân của đạo pháp, còn nếu không cũng có cái sự chênh lệch, thì chỉ vô thầy nói chỉ vô chỉ tới thị phi thôi là vậy đó, nó gom lại nó làm cái chuyện thị phi thì nhiều, nhưng mà cái tâm đạo á có nghĩa là tất cả đều đi tới cái sự thanh nhẹ nó mới gọi là tâm đạo được, tại cái phần đạo nó phải nhẹ mới gọi là tâm đạo, cái là chân tâm á, nhưng mà cái điều đó nó rất là khó, muốn hội tụ nó là phải phải thanh nhẹ thật sự. Còn cái sự chênh lệch quá nhiều, cái sự mà gặp nhau mà thị phi nhiều thì nó có cái đó rất là nhiều, không phải dễ đâu. Muốn tập thực hiện điều đó là tất cả đều thanh nhẹ, tất cả đều đồng đẳng, đó là chánh đẳng chánh giác. Nó chỉ ở trên cái chỗ chân giác đó nó mới có được cái điều đó. Tất cả mọi người đều giống nhau thì cái tâm đạo nó sẽ mở, lúc nào nó có mùa xuân. Lúc nào cũng là mùa xuân hết đó. Tại sao nói sau này họ chưa nói là tôi hiểu?
Lấy cái không mà tìm hiểu, không bao giờ đo lường được bất cứ một cái gì. Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên, bên trong chúng ta càng ngày càng sáng suốt. càng ngày càng thanh tịnh. Chúng ta tu, chúng ta tiến mãi. Tiến không phải là tôi muốn tiến, nhưng mà do sự công phu trong cái khả năng của tôi, càng ngày nó sẽ càng tiến, rồi tôi mới minh. Đó, lúc đó tôi mới thấy là thầm tiến. Công phu không nói cho người ta biết tôi tới đâu, nhưng mà tôi thấy tôi tiến. Hồi trước người ta nói một câu tôi khó hiểu, bây giờ người ta vừa nói một chút là tôi hiểu, sau này họ chưa nói là tôi hiểu.
Cái này phải cũng cả thầy mới được nha, chưa nói
đó,
sao hiểu.
thì có cái sự chuyển sau này vô là biết rồi đó, sau này là biết rồi đó. Bây giờ mình nghe là biết ổng rồi, những cái từ nào mà ổng nói tới ổng là ổng nói thêm cái chữ sau này là biết rồi đó.
Tại vì ông nói lấy cái không mà tìm hiểu đó.
Nó lấy cái không mà tìm hiểu đâu phải dễ đâu,
đó hồi nãy giống như cái đầu á.
Nó phải điêu luyện lắm như ổng rồi mới lấy cái không mà tìm hiểu tất cả, rồi mới lấy cái không để luận xét. Thì nó khó lắm. Hồi trước thì ổng nói, hồi trước ổng chưa tu thì người ta nói ổng hiểu muốn gì, sau này hiểu, mà sau này chưa nói đã hiểu rồi đó là đi xa lắm rồi.
Cho nên ông nói lấy cái không là có nghĩa là lấy cái không làm đích đó, lấy cái hư không làm đích là vậy
Cái
đó, là
kiểu
có nghĩa là
cũng
cái gì cũng không hết.
lấy cái không để xét đó, thì lúc đó nó mới không có bị kẹt. Còn lấy cái có là nó bị kẹt, còn lấy cái gì cũng không, không có gì quan trọng hết, tất cả là cũng vậy không, thế gian không có gì thật, thành ra chuyện đời để cho gì không hết, thành ra nó không có chuyện.
Mùa xuân tâm đạo có cái chỉ có ra rồi á Tú, đánh thử mùa xuân tâm đạo là nó có ha. Mùa xuân tâm đạo chỉ nói có một chút xíu vậy thôi à, chứ không có gì, hiểu không? Không có gì đặc biệt hết. Đặc biệt cái chỗ là khi mà mình mùa xuân đời đạo chỉ cũng có nữa, trong đó nó có mùa xuân có tâm đạo, có nói cái này, có nói rồi. Tại sao nói là lấy cái không, mà lấy cái không là lấy cái gì? À, phải nói cho cụ thể thì mới hiểu được nha. Tại sao nói thấy cái không để mà mình ta nói chưa có nói mà mình hiểu, à, cái đó mới là cái khó.
Cái đó là đi tới cái người ta chưa nói mà hiểu, đó là đạt tới cái trình độ thanh nhẹ quá rồi, nó đi trước người ta, cái chấn động nó nhẹ quá rồi, đứng lấy cái sự thanh nhẹ nó đo lường được người ta mà nó thấu hiểu được người ta rồi. Cái đó là không cần lấy cái không nữa, là ông đã đạt tới cái không rồi. Thành ra thấu hiểu chưa, chưa nói mà hiểu rồi là siêu rồi đó. Còn mà còn lấy cái không là cũng còn ở dưới này cũng còn, còn mà ông đi tới trình độ là hết rồi, cao quá rồi.
Lấy cái không có nghĩa là bất cứ cái gì mình định nghĩa nó là nó từ không đến và nó trở về không. Có nghĩa là bây giờ mình có ở đây, mình mất hết, mình trở về cái
À,
không. Thì lúc
đúng
nào
rồi.
cũng vậy. Nó bây giờ cái người đó nó đến, nó đánh tôi, nó làm gì làm hồi, nó cũng trở về vị trí của nó. Tôi cũng không có chuyện gì xảy ra. Nếu mà mình lấy cái điểm đó được á, là có nghĩa là mình cũng đã cũng khá rồi đó.
À, thì mình xài được cái nguyên lý đó, nghĩa là mình còn dựa vô cái nguyên lý đó mình xài, mà đi tới cái chỗ mà ông không cần xài nguyên lý đó nữa là ông thấy cái gì cũng không thật sự, không cần xài nguyên lý nữa, nó là tự nhiên rồi.
Tại vì á, khi mà ông nhìn tất cả mọi vật á, lúc đó thầy nói mọi người đều là Phật á, tất cả đều là Phật là vậy đó. Ông nhìn người ta tới ông chửi ông hay cái gì, tất cả những ông ngồi ông cũng vậy thôi à, cũng
Nói
là không thôi.
càng không vũ trụ là ổng là càng không vũ trụ rồi, đâu có ai đánh ổng đâu, người
Ông
đó
nói
cũng là
cũng là không thôi
ổng, ổng đâu có gì đâu mà phải lo.
đó, là cho nên lấy cái không làm đích, có nghĩa là tất cả mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên và nó ra đi tự nhiên của mình tới đây bằng hai bàn tay không, mình đi ra bằng hai tay không, thì nếu mình hiểu được điều đó đó là cũng hay rồi, nhưng mà không phải dễ nha.
Cái đó là còn tập hiểu được và xài được cái nguyên lý đó.
Không dễ xài, nói thôi chứ không phải dễ xài ha.
Phải tập để cái đó, phải nhớ tới nguyên lý đó cho nó giảm bớt những cái sự động loạn. Nhưng mà khi mà ông đạt rồi ông đâu cần nữa.
Ông Phật ông tại sao ông dùng không được, là tại vì ông không có gì hết, ông không có ông tài sản, ông không có gì hết, dù người
À,
ta
ông
có
về
cho đi
không?
cũng không phải của ông.
À, ông về không thật thụ rồi. Ông sống ở
À,
trong không giới mà đâu có gì đâu mà động.
ông Phật Thích Ca mình để ý coi, ngay cả người ta đem tới cho ông cái ngai vàng ông cũng không lấy, tại ông đã có mà ông bỏ thì ông đâu có lấy làm cái gì. Ông Phật là như vậy, có nghĩa là ông không lấy, ông không lấy để làm gì, ông làm cái mẫu đó để cho những người kế tiếp của ông phải theo cái mẫu đó. Ông làm một cái mẫu á, đó là ông làm cho một việc, cho tất cả mọi việc là vậy đó. Ông làm một cái mẫu cho người ta thấy, à, không có cái gì hết. À, không có cái gì hết thì dĩ nhiên cũng giống như một lần mà ông lại ông thuyết pháp á, ông kêu một một người đại tử à, đi lại nói cho mọi người trong làng nghe, phải đi bộ biết bao nhiêu dặm đường mới đi tới đó, thông báo người ta ngày đó, ngày rằm tháng đó. Ông Phật ông ra ông giảng, ông chỉ có làm động tác đó thôi à, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ là nó khác, Bây giờ nó khác, nó quảng cáo nhiều hơn, nó không giống vậy. Bây giờ cô không có ông thầy đây cũng giống vậy, mà cái thời của ổng là quảng cáo dữ lắm mà nha, cũng đưa lên dữ lắm mà cộng đồng mà, cho nên đâm ra nó vẫn còn cái đời trong đó. Ông Phật thì không có như vậy, ổng là thí dụ như mình làm đúng á thì là nó khác, cái vụ làm tới thiền đường nói chuyện tới nhà ai nói chuyện là ông Phật là cái mục đích ổng vậy, những cái đó cũng thu lại cũng có kết quả nhiều lắm và không không có tốn kém gì hết. Còn mình mở ra đại chúng thật sự mà nói đến cái cộng đồng á, toàn đặt những câu hỏi khủng khiếp lắm, mà về chính trị rất là nhiều. Em cắt bỏ hết á là tại vì có quá nhiều câu hỏi về chính trị, hỏi nhiều cái câu hỏi mà em nghĩ là không có cần thiết cho phần hồn, tại vì nó không cần thiết, tại vì nó không phải là để cho người tu, người tu không phải những cái câu hỏi đó, cho nên tại sao ra cộng đồng tốn kém nhiều chứ, không phải không tốn kém nhưng
Kết
mà
quả
không
không
có
có
kết
bao
quả
nhiêu,
gì hết, kết quả không có gì hết.
kết quả không có bao nhiêu, không có thu thập được cái gì hay
Bây giờ mình
nhiều.
thấy rõ ràng nè, mình thấy mình nè, mình tu để mình làm cái gì, cái người kế tiếp của mình nó như thế nào, cái điều đó là cái mẫu của mình cho cái người kế tiếp, chứ còn mình bày biện ra tùm lum tùm la, tạm tùm lum tùm la rồi hồi kết thúc không có bao nhiêu hết, kết quả không có bao nhiêu. Cái người thực sự tu nó khác, ông Phật làm tới đó ông ngồi đó ông thuyết pháp rồi đó người ta ngồi người ta nghe, cái những cái đó thu lại cũng là tốt rồi, chứ không phải làm nhiều chuyện. Thật sự mà nói ông Phật ông không có tổ chức, ông nói mà không phải là tổ chức phù hộ, không phải là ở ngoài đời người ta nói là ăn no ngủ kỹ, những cái điều đó nó không có thích hợp, tại vì bây giờ cái mẫu bây giờ nó còn khó hơn. Mẫu ngày xưa là còn được nha, chứ bây giờ là khó hơn á. Bây giờ là người ta bỏ thiệt, chứ không phải bỏ giả, bỏ thiệt. Đó, lúc đó mới gọi là lấy cái không làm đích, có nghĩa là lấy cái không, tất cả đều là không. Mà đâu phải dễ đâu. Khi mà thầy nói mình vướng vật chất rồi, nó khó giải thoát lắm. Và cũng khó nói là lấy không lắm. Tại vì cái vật chất đi bám mình nhiều quá. Cho nên cái đó là cái thực tế và mình phải chấp nhận. Mình không có thể, mình không thể mình gạt mình được. Cái đó là cái thực tế. Thực tế là sao? Lại xung quanh mình còn nhiều thứ quá. Đâu phải giống ông Phật Thích Ca thực thụ đâu. Phật Thích Ca thực thụ là không có cái gì hết. Bỏ hết, ngay cả người ta cho ổng một cái chỗ để ổng thuyết pháp, để ổng ngồi đó thuyết pháp thôi. Ổng không có đòi hỏi một cái gì hết. Ổng dễ sợ như vậy đó. Ổng không có đòi hỏi mà ổng chặn ngay từ đầu, ổng không lấy cái gì hết. Cho nên đâm ra như vậy những người đi kế tiếp á, người ta mới sợ. Những cái điều đó đó, nó để lại cho những cái thế hệ sau. Tại những cái đó là những cái khổ hạnh mà người ta thấy được. Còn ông thầy mình á, cái mà giúp của mình của ổng á là giúp bằng điển, cho những cái phần mà người hưởng á là những người đã biết thôi, chứ có người khác ta không thấy đó. Cho nên những cái thuyết lý của ổng mang xuống á là cho những người đã được thực hành thì mới thấy được cái giá trị thực hành thực sự nha, chứ không phải là ngồi đó, ngồi đó mà không thực hành nghe băng, không có nghe hiểu gì hết là cũng không có gọi là thực hành đâu, chỉ mới có ngồi cái cho cái xác nó chịu ngồi thôi, chứ thật sự mà đi tới cái phần như ông Phật nó khác, nó cũng khổ hạnh dễ sợ lắm. Cho nên ông Phật đâu phải dễ đâu. Bao nhiêu triệu triệu người, bao nhiêu tỷ người mới có ông Phật, chứ đâu có đơn giản. Cho nên nếu mình hiểu đơn giản là mình tưởng là cái này dễ, mà ông Phật thật sự mà nói cái pháp này rất là khó. Nếu mà thật sự mình thực hành nghiêm túc, nghiêm nghị, có cái nghiêm luật của mình đó, không phải dễ đâu. Tại sao nói đại định tương hòa, lúc đó chư Phật đồng nhất thể. À, cái câu này là đúng là cao thiệt đó. Bây giờ mình nghe ha.
Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thuyết lý từ đây lo gắn chí, pháp màu linh nghiệm Mô Ni Châu. Xin thầy giảng dạy.
Dạ, diệu pháp Di Đà, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tìm ra nguyên năng chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, lập lại quân bình. Từ quân bình chúng ta mới thấy ánh sáng. Lấy hình chính mình, khi chúng ta bước vào trong công phòng tối tăm, chúng ta ngồi êm ả quân bình phản thân, tự nhiên chúng ta thấy hết mặt nữa. Khi bước vô chúng ta không thấy, vì sao? Chúng ta bị ánh sáng chiếu, ánh sáng mặt trời vẫn mất cái ánh sáng tự nhiên của chúng ta. Thì chúng ta tu vắng lặng thì tự nhiên nó lộ ra ánh sáng tự nhiên căn bản, đó là ánh sáng tự bi sắc đoan, dù ở trong bóng tối nhưng mà cái thâm sáng đó không có thể diễn tả cho người đời. Trong tối cũng có sáng, cho nên những người tu cao đi lên trên gặp vị Phật cả sáng sáng như vậy. Ở dưới này mình gặp ông trời già không có sáng, mà gặp cái ông đen ở bên kia mà sao ông sáng dữ vậy? Sáng một cái chiều sâu tháng suốt thông suốt trí óc của chúng ta khi chúng ta ngộ ngài, cái quyền điển thanh quan quyền điển thánh quang thấy chiều sâu của tất cả. Quyền điển thánh quang thấy đen, nhưng mà ai muốn sửa đổi cái đen thì không được. Chỉ đen sửa đổi mình thì mình không sửa đổi được. Cho nên nguyên lý của Phật đạo chỉ chú phát nguyên. Khi mà trở lại như lai nguyên tánh rồi thì thức hòa đạo chúng ta mở, chỉ có nghe không có nói. Lúc đó hiểu đã tương hòa thì chư Phật đồng nhất thể. Chúng ta nhìn lại thế gian, chúng sanh đồng nhất thể, chư Phật cũng đồng nhất thể. Thăng hoa tiến hoa nhẹ nhàng rõ rệt, ba cõi cảm động là một. Mới xoay được cái tờ thanh tinh để thích tâm và cảm nhận rõ rệt.
Đó, tại sao nói đại định tương hòa lúc đó chư Phật đồng nhất thể, chúng sanh đồng nhất thể?
Đại định tương hòa là đi tới cái chỗ hư không đại định rồi đó. Tương hòa là tất cả đều hòa với nhau. Chư Phật đồng nhất thể là tất cả như chư Phật chỉ là một. Chúng sanh đồng nhất thể là chúng sanh cũng là một. Nó đi tới cái chỗ quy nhất rồi đó, thì nó không có còn mà chia cách, không có còn phân cách nữa, nó hòa nhập tất cả đều là một. Thì mới có cái tương hòa đó, không có cái gì mà chống đối lẫn nhau, tất cả đều là một mà. Thì đi lên cao á, thì nó quy lại á, là chỉ còn có một thôi. Càng xuống như này nó càng phân tán ra thì nó nhiều, nó phân ra nhiều màu, nhiều sắc, nhiều thể, tán vạn thù mà. Cái đó đi tới cái vạn thù quy nhất bổn rồi đó, trở về cái như lai tánh, nguyên tánh của mình đó, là chỉ có một thôi.
Trong cái câu hỏi của Tú đó, trong cái đề tài xuất hồn về siêu giác cũng có nói về mùa xuân đó nha. Cái đó hay lắm á. Hả? Cái đề tài đó cũng hay lắm. Có nói về mùa xuân là vạn linh trong cơ tạng mình đều xinh tươi, tươi đẹp. Cũng là mùa xuân của tâm đạo đó nha. Cái đề tài đó, đó nhớ nha. Cái đề tài đó có đó. Ráng nha.
Rồi nhiều đề tài quá sao Tú nghe được.
Xuất hồn về siêu giác nha, nghe Tú. Cái đề tài đó em bấm lên là em thấy liền, trong đó có nói xuất hồn về siêu giác đó, trong đó nó có nói mùa xuân về tâm đạo là tất cả mọi thứ trong vạn linh trước bản thể này nó vui mừng á, là cũng nghĩa là mình là sen rồi đó, sen dân Phật rồi đó, mùa xuân của tâm đạo á. Rồi câu tiếp theo, câu tiếp theo. Minh tâm điển, bất động chi điển. Cái này hay nha. Giờ mình nghe ha.
Ông Tư nhắc hỏi, ví dụ là quan điểm bản đạo á, ta nói họ nông cạn, người ta hiểu rằng Phật tức là điển, mà điển tức là Phật, thế thôi là sai.
Điển nó có hai giới. Điển của bản thể, điển của ngũ hành. Và thanh khí điển và bất động thanh khí điển, rồi tới minh tâm điển mới là Phật. Thành ra nó có giới, có lớp. Điển cũng nói điển nó xuất ra, nó chạy qua chạy lại trên mặt rằng ngứa, cái đó cũng nói là Phật là không được. Cái đó là cái điển ở trong bản thể của ngũ hành. Ở bên trên kia cái điển xuất ra ngoài thì cái điển của hồng trần cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời, thoát khỏi lên trên trung thiên sắp lên mới đi tới đại định giới, lúc đó là bất động chư điển, thì lúc đó mới đi là hoàn toàn cái Phật giới được
đó. Tại sao nói minh tâm điển và bất động chư điển? Không nghe anh Bảo ơi.
Đi lên tới trung thiên à, mới đi tới, sau đó mới đi tới đại định giới, kêu là bất động chi điển, ở chỗ đó là không có động nữa.
Tại sao mà thầy dắt cái từ này? Tại vì những năm 73, những cái thời đó đó thầy nói gì trung thiên, rồi sau đó thầy không có nói đến tới cao nữa. Thầy nói cái kiểu khác ha. Cho nên hồi nãy có nói cái câu, hồi nãy câu nãy là cái câu gì em quên mất, cái câu gì cũng nói tới cái cái đại định tương hòa đó là cũng là chỗ là đại định giới đó, là bất động chư điển á, bất động chư điển à. Chư
Cho
điển
nên
là
là
chư Phật á, điển của chư Phật á. Điển
là
của
không
chư Phật á.
không có động nữa.
Đó, đến tới đó đó đó, có nghĩa là lúc đó tới đại định giới, có nghĩa là tất cả đều tương hòa, có nghĩa ai chúng sanh đều là một hết, có nghĩa là tất cả mọi ánh sáng đều là một. Tuy nhiên, thầy cũng có nói là Phật thì có triệu triệu ức ức Phật, nhưng mà có nhiều cái trình độ khác nhau cũng có chứ. Có những người 500 năm, có người 1.000 năm, người 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm, 5.000 năm, ví dụ vậy đó. Thì nó cũng có cái phần ánh sáng khác nhau. Khi mà ánh sáng thực sự trở về với hư không, không không đại định đó, thì cái ánh sáng nó mới thật sự sáng. Và cái ánh sáng đó nó giúp rất là nhiều cho chúng sanh. Chỗ đó mới gọi là chánh đẳng, chánh giác. Bây giờ nghe cái chữ đó nghe vui vui. Cái chữ đó là chánh giác đó, trở về với chân giác đó.
Muốn muốn tu để trở về chánh đẳng, chánh
Chánh
đẳng,
đẳng.
chánh giác,
Chánh đẳng chánh giác, chánh đẳng chánh giác
đẳng chánh giác.
đó, đây nè, bất động nè, bất động chư điển nè, có nghĩa là chỗ đó đồng đẳng, tất cả mọi người đều tương hòa, đồng nhất thể đó, thấy không? Đồng nhất thể rõ ràng đó, thấy không? Hồi nãy thầy có nói tất cả chúng sanh đều đồng nhất thể, có nghĩa là tất cả đều là ánh sáng đồng đạo, đồng hết, tất cả những cái điều đó đồng hết, có nghĩa là đồng đẳng
Giống nhau hết.
giống hết, ánh sáng đều như nhau hết khi trở về với thực sự.
Giờ cũng có người muốn về chánh đẳng chánh giác à
Trên thế gian cũng không phải dễ kiếm à.
ha.
Câu tiếp theo. Sau này nó sẽ tới khoa học siêu hình. À, khoa học siêu hình là gì? Giờ mình nghe ha.
Cái chuyện nguy hại nhất là chiến tranh, nhưng mà rồi cũng có hồng thập tự, sau hồng thập tự rồi cũng nói chuyện tu hành tiến hóa đi tới văn minh tột độ khoa học, rồi đây nó đi tới cái khoa học siêu hình nữa. Rồi các bạn thấy con người nó càng tiến. Với cái chuyện chúng ta nói đây, người phàm mắt thịt không thấy, nhưng mà sau này họ sẽ thấy, cũng như trước kia chẳng hạn. Ta nói chiếc máy bay ai mà tin, bây giờ đã có máy bay rồi. Ta nói chuyện khủng khiếp ai mà tin, bây giờ chuyện khủng khiếp đã có rồi.
Đó, Sở Thành nói sau này nó sẽ tiến tới khoa học siêu hình.
Bây giờ là mình đang phát triển trong khoa học vật chất những cái gì rờ mó được. Khoa học siêu hình là những cái mà không có rờ mó được mà vẫn chứng minh được, vẫn sử dụng được. Không có phải hình, không có phải vật chất, nó cao hơn cái vật chất này. Cũng như bây giờ mình nói phần hồn đâu có ai tin. Sau này khoa học nó sẽ chứng minh là có.
Y tế siêu có nghĩa là phần ở bên trên á.
Siêu là ở trên.
Có những khi thầy nói thế giới bây giờ hiện thời là siêu văn minh thật sự đó, với thế gian mình dùng cái chữ siêu văn minh thì cũng không đúng đâu, văn minh mới đúng, siêu văn minh nó phải nằm ở trên. Rồi thầy cũng sử dụng cái chữ đó, nhưng mà thật sự nó siêu hình có nghĩa là những cái hình hài của phần hồn đó, nó đi tới cái siêu rồi đó, có nghĩa là nó thanh nhẹ dữ lắm đó. Không có còn gọi là mắt vịt mà thấy được, mắt thịt không thể thấy được. Tại sao nói chúng ta nhảy vô đó để tìm hiểu và trở về với sự sáng suốt không động, nó cũng giống như ở chỗ đại định đó ha. Bây giờ mình nghe ha.
Với chúng ta phải ở mọi trạng thái, là trạng thái của đối diện, là thầy dạy chúng ta nhảy vào đó để tìm hiểu. Nó có cái khổ, nó có cái sướng ở trong đó chứ không phải không. Mà trong đó nó cũng bao gồm cái bi tri dũng. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta đi trong cái bi tri dũng, nó tóm tắt ba chữ rất dễ nói, nhưng mà hành rất khó, đạt nó càng khó hơn nữa. Cho nên rất dày công mới đạt được, nếu không dày công không bao giờ đạt được. Cho nên các bạn được chỉ định là hít pháp luân, là hít cái nhẹ hay cái nặng đó, là đưa cái phần thượng tầng nó giải hóa và nó xây dựng dẫn dắt kiến trúc cái thượng tầng thanh điển, nó càng ngày càng sáng suốt do cái pháp luân, do cái soi hồn đó, để cho nó mở bộ đạo, rồi pháp luân nó dẫn tiến đưa lên trên đó. Cho nên cái phương pháp thực tiễn của chúng ta, mỗi người thực hành rồi thấy, bất cứ ở hoàn cảnh nào đau khổ cho đến mấy, các bạn chịu thực hành rồi, các bạn toát mồ hôi rồi, các bạn thấy con người nó được nhẹ nhàng. Mà cố gắng hơn nữa nó càng nhẹ nhàng, càng cố gắng thấy mình càng ngày càng tiến hóa, thông minh hơn xưa. Cảm ơn các bạn. Không chịu về với mình làm sao thấy tất cả được. Rốt cuộc rồi bây giờ chạy đi đâu đi nữa cũng phải trở về với mình. Trở về với cái sự sáng suốt không động này, thấy cái nguyên do tại sao tôi gặp việc đó. Việc đó là gì? Giao qua tôi và cho tôi học tập để tiến bộ. Thì bất cứ cái nào chúng tôi không có khinh khi, nhưng mà tôi phải chấp nhận để tiến. Bởi vì mình học qua cái đợt kia rồi, Có nhiều người học văn chương hay lắm rồi, nhưng mà thiếu lao động phải học thêm cái lao động. Hai cái nó phối hợp mới là toàn năng. Người tu cũng vậy, phải đại giác toàn năng. Chúng ta tu sơ hồn về phần trí, điển về phần văn hóa, mà pháp luân về lao động. Hai cái nó phối hợp nó mới hiểu được. Thấy không? Hai cái nó phối hợp nó mới hợp, nó mới tiến tới siêu khoa học. Đó. Cho nên càng ngày cái chuyên môn nó càng cởi mở mà nó càng minh thêm. Cố gắng thì được. Tôi không biết nói gì hơn, như là nó có thể nói với người ta 3 năm, 4 năm, 6 năm, nhưng mà người đó không cố gắng. Vì các bạn tu, các bạn thấy tới giờ công phu nó không chịu. Mình thấy rõ chứ. Nhiều đêm như vậy chứ đâu phải một đêm, nó không chịu. Nhưng mà mình không cố gắng làm sao. Cho nên nhiều người nói, tôi quy định cho anh 5 năm, mà 5 năm ở trong đó nó 3 năm không chịu, còn 2 năm chịu cũng không ăn trong gì. Thấy không? Cho nên phải làm điều điều để tiến hóa. Trong cái khổ hạnh nó mới có tiến hóa. Không chịu khổ hạnh không bao giờ có tiến hóa.
Đó, có khổ hạnh nè. Không có khổ hạnh không bao giờ tiến.
Khổ hạnh mới tiến hóa. Còn sung sướng quá thì không có tiến.
Hay có nhắc chữ dày công.
Ừ.
Đó, tại sao nó phải nhảy vô đó tìm hiểu. Trở về với sự sáng suốt không động. Có nghĩa là sao?
Phải dấn thân vô hành, tìm hiểu, nghiên cứu để gia tăng cái sự sáng suốt của mình lên, nó mới đi trở về cái sự sáng suốt không động. Cũng phải thanh nhẹ, rốt cuộc cũng phải trở về với mình, trở về với sự thanh nhẹ. Mình trở về là mình hướng nội là trở về với cái sự thanh tịnh của mình, sự thanh nhẹ của mình, thì mình mới phát triển được cái sự sáng suốt ở bên trong mình. Thì nó mới trở về thanh tịnh, là sáng suốt không động.
Và thầy nói luôn cái siêu văn minh và đi tới cái siêu khoa học.
Siêu khoa học là vượt mức, vượt hơn những cái bây giờ mình đang có.
Siêu khoa học là nói về cái phần hồn của mình á, là có nghĩa là phần đó phần siêu chứ không phải hồn bình thường. Là tại vì khoa học là chỉ mới có đào tạo về vật chất thôi. Mình thấy được những cái gì về vật chất, mình sờ mó được, nó tiến hóa lên những cái phát minh về thế gian là gọi là khoa học.
Cái này kêu là khoa học quyền bí á.
Của mình là đi tới siêu khoa học, có nên đi cao hơn. Cái phần đó là phần của bên trên á, là phần đó phần siêu khoa học, nên là nó cao hơn. Còn cái siêu văn minh có nghĩa là cái sự sáng suốt bên trên, chứ không phải của thế gian. Cái đó là sự sáng suốt của phần hồn đi tới không động thì mới hòa nhập với cái đại bi ở trên á, thì nó mới gọi là siêu văn minh. Sự siêu văn minh của bên trên đó là sự thanh nhẹ và là ánh sáng mà thôi, không có gì khác ngoài ánh sáng á. Mà muốn dạy là phải dày công và khổ hạnh. Không có cái này không có làm được đâu. Mình là sướng lắm, mình còn ngồi chinh niệm mà ha. Cho nên đâm ra mình không có khổ hạnh, mình không có khổ hạnh trong này. Chỉ có ông Phật là ông làm được điều đó thôi, chứ mình không có. Cho nên tại sao mà mình đi so sánh mình với ông Phật là mình trật, phải không? Ông Phật ông nói là để nói chung trên con đường đi nó là như vậy, muốn thành Phật là phải như vậy, mình phải làm như ông Phật. Ngày xưa đó, ông Phật Thích Ca đó, khi mà ông tu, ông cũng có đệ tử cũng phải hành khổ như ông, chứ đâu có giỡn. Mặc dù ông hành nhiều hơn, nhưng mà phải theo khổ hạnh như ông mới được. Mình, ông thầy đâu có đâu. Ông khổ rồi, chứ tới mình đâu có khổ. Mình còn sướng thấy mồ.
Ông cho mình sướng làm sao vậy?
Mình còn lái xe, mình còn đủ thứ chuyện, làm sao mà mình khổ được. Mình đâu có khổ, mình không có khổ. Cho nên cái dày công và khổ hạnh là chỉ dùng cho ông Phật thôi à. Chứ mình làm không nổi. Mình còn sướng lắm, mình còn nhà cửa đầy đủ, xe cổ, cái gì cũng có. Cho nên đâm ra cái hoàn cảnh khổ đó, mình mới chưa thực hành như ông Phật. Còn bây giờ mình sướng đó, cái mình tàn tàn. Có để ý không? Khi mình sướng đó, mình tàn tàn, cũng gì cũng vậy thôi à, đi chơi được, sướng quá. Thì nó chỉ tàn tàn vậy thôi, thì mình sẽ ở cái mức đó, và cái trình độ mình ở mức đó mà thôi. Mình không thể nào đòi hỏi cao hơn được. Mình cái mình dạy công không có, mình muốn đặt nhưng Phật thì nó không có, hai cái nó không cần xứng. Cho nên mình có cái gì mình làm đúng cái đó, làm thật với mình. Bởi vì thầy nói đi tới cái sự thật thà là vậy đó. Tu cái này phải thật thà, không có thể nói hoa mỹ được mà không có thể mạ mỹ người ta được. Tại vì nó không có thiệt, nó không có làm đúng như ông Phật thì làm sao nó đạt được như ông Phật. Cho nên nó không có cân xứng như vậy đó. Mình nghe như vậy là mình biết rồi. Cho nên tại sao mình nghe nhiều là vậy đó. Mình nghe nhiều để mình sàng lọc được. Mình biết cái nào đúng, cái nào sai. Cái phần hồn nó có sự sáng suốt, nó có cái sự phán xét của nó. Nó biết được cái nào sai, cái nào đúng. Chứ không phải là mình nhắm mắt, nhắm mũi, mình nghe. Không phải vậy. Tại sao nói cái trực giác và tu ngoài chân lý, lận đận lao đao suốt đời. Bây giờ mình nghe ha.
Ông Tám không có cách nói như mấy ông đó, nhưng mà ông Tám có cách cho mọi người trở về căn bản thay vì lộn xộn ở giữa đường tiến hóa. Nếu mà coi kinh kệ tướng số là lộn xộn ở giữa đường tiến hóa mà thôi, còn đây là đi thẳng tự giải quyết mà tiến. Hai cái khác nhau thì cái trực và cái gian thấy rõ ràng. Cái kia là gian, cái này là trực. Thì muốn học cái nào hơn? Học cái trực hơn là cái gian hơn. Tại sao phải học cái trực hơn? Bởi vì tuổi tác không chờ đợi chúng ta. Mà chúng ta ngồi nghe những cái lý luận sanh khắc gián tiếp, mất thì giờ mà không tiến hóa. Vậy ta ngồi ta thiền sướng hơn ta đi. Ta ngồi ta làm soi hồn, ta pháp luân. Đó là cũng cái luật sanh khắc cởi mở bên trên, bên trong. Nó hơn là ta nghe cái đó. Thấy chưa? Nó tiến hóa rõ ràng. Và nó kịp với cái tuổi tác vận mạng của chúng ta luôn. Còn nếu thiếu tu nó không chịu. Nó không chịu. Cái trí của các bạn muốn như vậy nhưng mà thể xác làm sao chịu nổi. Nó không chịu nổi. Mình muốn lái cái xe đi 3.000 cây số mà xe chịu không nổi. Nó phải hư nửa đường rồi ai lo. Thấy không? Bây giờ vậy ta lo luôn. Đi vô gì là luôn. Tự hành để đạt được sự sáng suốt. Không có vội mê tín cái gì hết. Đi để thấy. Tiến để quả. Mới là người tu. Người ta không hiểu rồi lận đận lao đao nói vậy nói vạ rồi tự hại lên mình. Tôi đã nói rằng khi người là khi mình, ghét người là ghét mình, thương người là thương mình, tìm hiểu người là tìm hiểu mình. Thấy không? Đó, phải ráng tu mới biết được. Có cái chân lý, hai chữ chân lý ai cũng biết nói, nhưng mà không thấy chân lý. Gạt ở chỗ đó, tu ngoài chân lý thì lận đận lao đao suốt đời.
Nếu thật sự đó, mình không chịu dừng lại mình nghe cho kỹ đó, thì mình sẽ không có những cái câu hỏi. Đó, như vậy đó, có nghĩa là mình nghe kỹ đó, mình sẽ thấy, à ông thầy ông có nói chứ, đầu Phật nè, những cái từ rất là khó nè, thấy không? Rồi bất động chư điển nè, đó, những cái điều đó đó là có nghĩa là mình có trao dồi, mình có luyện rõ ràng. Cái luyện mình mới ra được nghe, chứ còn ngồi nghe mình không có tập trung á, là tự nhiên nó không có ra được những câu hỏi. Cho nên đâm ra đó, khi mình nghe như vậy, mình thấy là cái trực và cái giác. Nếu mình không nghe kỹ là mình sẽ lướt qua luôn. Nếu mình không chịu nghe kỹ, mình sẽ lướt qua luôn, là không có cái gì mình gom lại được. Cho nên tại sao nói nghe lý thuyết của ông Phật không phải dễ. Cái này là lý thuyết rõ ràng, cái lý thuyết của ông nói ra, những cái điều chân lý của ông nói ra, nếu mà mình không bắt kịp, mình không chịu ngồi nghe, tập trung nghe đó, không thể nào mình đặt được những câu hỏi. Tại vì mình nghe lướt thì mình không thể nào bắt được từng chữ. Không, bất động chư điển, hay là đầu Phật, hay là minh tâm điển, còn sau này còn minh giác, còn chánh giác, có những cái điều đó là, những cái chữ đó là nó, ông nói mà nếu mà mình được, ông được lặp đi lặp lại thì mình dễ nhớ, nhưng mà ông chỉ nói có một lần thôi à. Cho nên năm ra đó, có những chữ ông nói chỉ một lần duy nhất thôi à. Mà nếu mà là không chịu tập trung á, thì không thể nào mình bắt được những cái từ đó. À, cho nên năm ra tại sao em nói có sự dày công là vậy đó. Dày công, cái này là cũng là một sự dày công trong thực hành của mình đó chứ. Ngồi nghe đâu phải dễ. Giống y như niệm Phật vậy đó, nó khó vậy đó. Nó không có tập trung, chừng vài chục phút là nó văng hết rồi. Cho nên tại sao mình ngồi mình tập trung là vậy. Mình nghe được những cái từ đó. Cũng như hồi nãy nghe được cái từ mùa xuân. Đâu phải là đơn giản đâu. Mùa xuân là cái cơ tạng này phải đồng nhất với mình. Nó mới vui vẻ. Nó hòa đồng với mình. Nó vui lên. Thì cái cơ tạng này nó mới có mùa xuân. Và khi đó nó thống nhất được rồi. Thống nhất thật sự. Nó mới gom được cái hoa sen đó. Đó là mùa xuân của tâm đạo. Nhưng mà nếu mà mình không chịu nghe kỹ đó. Thì mình cứ lướt á. Thì mình không có học được điều gì mà. Mình cũng không có bắt được điều gì. Mình không có nắm bắt được cái gì nào hết. Đó. Tại sao nghe băng là một kỹ thuật. Không phải đơn giản đâu, phải ngồi nghe kỹ lắm thì mới bắt được những cái từ như vậy. Còn nếu mình không tập trung cái đầu mình mà bắn đi tùm lum là không có chữ nào hết. Chắc chắn luôn. Là mình thấy, ồ dễ quá. Ông thầy nói cái gì cũng dễ quá. Tôi bắt hết rồi, tôi nắm bắt hết rồi.
Vô hết rồi.
Vô hết rồi, nhưng mà hỏi lại mình không biết cái gì. Là tại vì mình không có bắt được những cái chữ nhỏ như vậy nè. Những cái chữ nhỏ như vậy mà nó rất là khó. Nào, tại sao nó cái trực và cái giác. Và tu ngoài chân lý thì lận đận lao đao suốt đời. Rồi anh Bảo nói đi.
Trực là học trực tiếp với giác là biết không? Vì hai cái cũng học cái luật sanh khắc. tiến hóa. Thì mình đi học trực thì mình sẽ tiến hóa kịp thời. Còn cái giác là biết làm sao vậy? Trong này tự nhiên sao có chữ giác trong này vậy? Đi nói đi.
Học cái trực hay hơn là cái giác hơn. Tại vì thầy nói á, cái điền là điểm thấp nha, cái này là đúng đó, thấp là đúng đó. Tại vì đi tới trực giác mà thật sự của ông Phật là nó ngay trung tim chân mày, là nó phát sáng rồi, nó biết rồi.
Ông này
Trời.
ông nói thấp xương, phân là hai chữ nói thấp hơn rồi.
Nó nói thấp hơn là trực, có nghĩa là mình thấy được những cái gì tác động lên mình thì mình thấy cái trực đó là nó có cho mình trong một cái bài học. Còn cái giác là đi tới cái cao hơn là nó biết được rồi. Thì nếu mà mình không chịu ngồi, mình lo cái đụng những cái điều đó đó, thì chắc chắn là mình sẽ mất thiền giờ. Đó, cho nên nếu mà mình không hiểu được điều đó đó, thì tất cả những cái điều bên trên đó mà chiếu hóa đúng cho mình đó, mình đâu có đắm được. Tại vì cái thực tế mình không có đụng nè, mình chưa có đụng tới những cái kích động bên ngoài mà mình chưa có đón nhận được. Cái trực giác, có nghĩa là cái trực tiếp của mình chưa có nhận được. Mình muốn lên trên trời không à? Dưới đất thì mình chưa hưởng được nữa. Thì trên trời làm sao mình đi tới được? Thì như vậy là mình đi đi ngoài cái chân lý. Nó lận đận lao đao là tại vì cái trường hợp này là có những người như vậy đó, cái thời điểm đó đó có những người mà toàn lo trên trời không mà dưới đất là không lo, có nghĩa cái bản thể này không có lo, mà cái tuổi thì nó quá lớn rồi. Cho nên đâm ra đó cứ muốn đi trên trời mà quên ở dưới đất. Nó ti triết lý là tôi nắm hết rồi, tôi nắm vững lắm á, nhưng mà thật sự đâu có nắm được đâu. Muốn nắm được hết những cái chân lý, những cái thuyết lý đó, những cái lý thuyết đó là cái bản thể rất là thanh nhẹ. Những cái trực tiếp mà bên ngoài tác động như mình thì cái đó đó mới là cái quan trọng ha. Còn cái phần giác có nghĩa là đi tới rồi, đi tới cái phần cao hơn rồi ha, đi tới phần cao hơn. Cho nên tại sao mà nói là nếu mà mình lo mà không lo cái phần ở dưới này, là tại vì cái phần này là những người này là lo cái tướng số, do coi bói cái toán rồi đó, rồi đi lo cái chuyện mà trên trời dưới đất, rồi lo cái chuyện tương lai đó. Những cái đó ông thầy ông không có bao giờ chấp nhận hết. Đó là thầy nói là cái đó là những cái mà sanh khắc của ngũ hành mà thôi. Thì những cái đó đó khi mà mình nếu mình không gặp cái nghịch cảnh đó, thì mình sẽ không học được cái gì hết, mà tuổi tác thì mình không cho phép. Tại có những người đó nó đi theo cái chiều hướng đó, đi theo cái kiểu mà âm lên và xuống, có những cái đó thầy cũng có la trong cái trường hợp này. Thì như vậy đó thầy nói là chỉ có cái là mình phải đụng tới cái trực thì nó tốt hơn, là như vậy đó. Còn mình nói mình tôi giác rồi, tôi biết hết rồi thì cái đó nó không có đúng, là tại vì tuổi tác mình nó không có điêu luyện thì làm sao có được những cái điều đó.
Mà một mấy chục năm đâu có học được đâu, bao nhiêu đâu mà giác.
Dạ, cho nên đâm ra thầy nói là tu mà ngoài chân lý thì lận đận lao đao suốt đời, có nghĩa là đi
Không
theo
hiểu
cái
chân
chiều
lý.
hướng đi theo cái chiều hướng mà ngoại cảnh đó, đi theo tôi sẽ được làm bà này ông nọ, người này đơ tăng tôi lên, bà kia bóc tôi lên vậy đó, cái kiểu như vậy đó. Cho nên đâm ra cái cuộc đời của mình sẽ lận đận lao đao là như vậy. Rồi câu tiếp theo, người biết an nhiên tự tại người đó mới có phước. Tại sao nói người đó mới có phước nếu mà biết an nhiên tự tại? Cái này cũng dễ nè, anh Bảo nói được nè, cái này không cần nghe luôn, anh Bảo nói nha.
An nhiên tự tại là mình biết cái trở về cái sự nhàn hạ, mình không có động loạn, mình sống một cách hồn nhiên tự nhiên, mình không có đua đòi, mình không có chạy theo ngoại cảnh đó. Thì mình ở yên chỗ rồi mình thấy cũng sung sướng, cũng đầy đủ hết trơn rồi, mình đã không có thấy, không có đòi hỏi gì nữa đó. Thì cái đó là mới là phước đó. Mình
Rồi
không
tiếp
có bị
theo.
đòi hỏi, không có bị lôi cuốn, không có bị xúi dục, mình
Không có
sống rất
vọng
là
động, không có vọng động á.
an nhiên.
Câu tiếp theo, mình trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Bây giờ mình nghe coi nghiên cứu cái gì và khai thác cái gì ha.
Phước chứ, giảng này hồi sáng này chắc cũng có phước đúng không ạ?
Phước cũng có được thật.
Phước
là giảng một mắt là mỗi người tình.
Dạ, trong câu nào cũng có. Con hiểu là hồi lâu trước con bị khùng là con cũng hiểu là chắc cũng thầy thử thách con.
Không phải tại thử thách, tại tâm con bị chắc. Thành ra ma nó ngự trong tâm con. Ma nó nhiều đứa bị đó, phải mình mày đó. Cái tâm mình chấp là tâm tà, mà tâm mình mở không khó. Mình thấy cái gì cũng phải, mình chỉ trong hành trình nghiên cứu và khai thác. Nhớ chỗ đó, đừng có chấp mình mày, chấp mình gì đó. Đừng thấy cuốn kinh này hay quá, đừng thấy cái người kia hay quá, không có cái gì hay. Tôi đang nghiên cứu,
sự quân bình của mọi sự việc, thì không bị nữa. Còn hiểu không? Cho nhiều người ở trong cái chấp nó cuốn cuồng, nó làm cái tâm con càng ngày càng tâm tối. Tâm tối thì cái tà khí nó xâm nhập. Con có thiền chút, rồi con đi vô những chỗ mà thờ dân linh, nó là khoái, nó tới nó nhập con. Mà trong đó con thích cái gì vậy, nó chuyển ra đó. Con thích chuyện ông trời, nó làm trời. Con thích chuyện ông Phật, nó nói chuyện Phật. Con thích chuyện ma, nó nói chuyện ma. Con thích tự tử, nó kêu con đi tự tử. Nó theo trong cái steel, cái sự phát triển của cái điểm là điện năng trong cơ thể con người. Thần kinh nó yếu đi. Còn cái này mình khác, cái này tu quyền vô vi là khoa học quyền bí. Bữa nay cái tâm tôi cho nó bực bội. Tôi mới nghiền ngẫm tôi gọi hôm qua tôi có nói cái gì. Có lỗi thứ nhất người gần nhất là vợ tôi có lỗi vợ tôi. Rồi người nào tôi gặp hàng ngày đó, bạn bè tôi, người nào tôi kỳ thị người ta tôi làm. Ốc tôi nghĩ xấu người ta tôi làm. Cho nên khi mà nó bực bội là nó tiết cái đập chất ra ốc rồi. Cho mình tìm cái gốc mà mình nghĩ xấu người ta chỗ nào nó mới tiết cái đập chất nó nhắc ra ốc mình. Nghĩ xấu là đập chất, đem đập chất vô rồi nó tiết đập chất thêm. Thành ra cái ốc càng ngày càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ, càng nghĩ xấu chúng ta thấy là tâm tối luôn. Thành kia nó điều khiển, nó vô, nó sinh ra.
Đó. Tại sao nói mình đi trong cái hành trình nghiên cứu và khai thác, chị nghiên cứu cái gì và khai thác cái gì?
Thì nghiên cứu chân lý, khai thác chân lý.
Trong cái clip này á, thầy nói là nghiên cứu cái sự quân bình của mọi sự việc. Mình không có trong cái chấp. Cũng như là thầy nói là mình không có đi theo cái chiều hướng giống như là cái cuốn kinh này hay quá, cái người này hay quá, đó. Cái đó là lý thuyết đó, là có nghĩa là cái cuốn kinh. Cái cuốn kinh đó là cái lý thuyết mà chạy theo. Có những người chạy theo như vậy á, rồi mê trong cái cuốn kinh đó, mê trong cái lý thuyết đó, rồi là tự nhiên bị liền, bên kia nhập vô liền. Tại nó mê á. Mê thấy người đó lên trời, thấy này thấy kia đó, đi tới cảnh này cảnh kia, cảnh vô cực, cảnh không không đồ, đủ thứ hết, nhưng mà nó không có tới, nó bị bên kia nhập á, là do là cái mơ tưởng nó nhiều quá đó, rồi cái tâm mình chấp, tâm mình chấp nữa, trượt nhiều á, cho nên đâm ra đó mình khai thác, có nghĩa là khai thác cái bản thể này, mình sửa đi cái tánh hư tật xấu của mình, đây là một cái sự khoa học huyền bí trong cái bản thể, thì mình phải khai thác nó. Chứ không phải là mình nhìn cái ngoại cảnh, mình khai thác trong cái bản thể của mình. Nghiên cứu là nghiên cứu sự quân bình của mọi sự việc, và khai thác là khai thác cái bản thể này. Ha? Còn cái phần khác, cái đề tài khác á, thì thầy bắt mình là phải nghiên cứu những cái chân lý và mổ xẻ những chân lý đó và lấy cái kính hiển vi soi những cái lời nói đó. Cái đó có đề tài hết. Cái đề tài đó có nha. Em có làm. Cái này là nằm ở trong cái bản thể nhiều hơn. Tại sao nói 60 năm đó là một kỳ ân huệ? Bây giờ mình nghe ha.
Mà giữ tâm tu rồi á, thì cái chuyện tương phản đó là cái luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàn sảy, độ tha. Còn nếu nó không sàn sảy, đâu chịu thế gian. Nó phải sàn sảy thì con người mới tiến tới tiền Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Nhân thân cái khó tìm lắm, mà pháp cũng khó ngộ lắm. Thì bây giờ chúng ta tìm ra chúng ta có cái xác rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này mà chúng ta lập lại quân bình là hưởng, tu là hưởng. Còn không tu không có được hưởng đâu. Không tu cũng như là con trâu bị sáu mũi mà thôi. Nó chập nó kéo việc này, rồi kéo việc kia, kéo vào ông. Quý vị bình tĩnh ở trong nhà, nổi trong nhà thôi à. Chập cái nồi cơm, chút nữa đổ xào, chưa kia là thùng giặt. Mai cái bill của nhà đèn tới, rồi mốt cái bill nhà băng tới. Nó kéo mình cứ quay quần bao nhiêu chuyện đó thôi. Có tu nó khác. Có tu tự nó niệm Phật rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức của nó. Nó thấy vui. Trời ơi, mình từ phía Nam mà mình xuống đây, tới đây. phía nam của cõi trời mà mình xuống tới đây. Mà mình bây giờ mình biết đường trở về. Từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng, và từ đáy giếng mình biết đường trở về, thì mình một người thông suốt. Thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Người thấy rõ và nói rõ như vậy đó, đi tới. Cái đó là cái quan trọng. Thế nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó, mà dùng lý luận, đọc sách lý luận này kia kia nọ, rốt cuộc là nói dốc, không có tiếng. Đọc kinh lý luận giải không thông cũng nói dốc, chứ không có tiếng. Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sao. Họ không có hành, họ không có đúng. Bây giờ họ ăn năn, họ tự hành, họ sẽ được tiếng. Chứ ông trời không có chèn ép ai hết, mở đường cho tất cả mọi người. Mà mọi người không chịu đi thì mất cái hạnh phúc đó mà thôi. Cho nên chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Con thú muốn làm người không được, cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng, nhưng mà chỉ bộ đồ đó thôi. Thì chúng ta có thể bận bộ đồ này rồi thay tới bộ đồ khác. Chúng ta ở cái luật tiến hóa cao hơn thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa, cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá. Có bộ đồ đó bằng ngoài, mấy cái lông nó che thân ngoài. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt, phần hồn là thanh nhẹ. Nhẹ mới về trời, mà nặng ở thế gian, xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói nó khác. Nói thật hơn, nói mạnh hơn, nói rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản cách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng như vậy.
Nà, trong này hỏi tại sao nó 60 năm, đó là một kỳ ân huệ. Và cái máy thế gian sàn sảy, cũng như nãy thầy nói lý luận nặng, cái hỏi luôn ha, hỏi hết cái đống này nè, hỏi hết cái câu này, bây giờ anh Bảo nói nha.
Thì thế gian là sàn sảy đó, là thử thách, cũng như mình vô cái trường là phải thi, phải thử thách coi mình trình độ nào thì ra trình độ đó, thành ra có những cuộc thi là vậy, coi cái mình qua được hay không qua được. Sàn sảy là thử thách để giúp mình tiến hóa. Cái gì nữa?
Nói hết đi, Bảo có cái gì anh Bảo nói hết đi. Bảo được tóm tắt cái gì? Một clip có 4 phút này mà nó một bao nhiêu chuyện mà nói, thấy không? Thấy sẽ sợ không?
Đây là mình nói mình đã có cái luật tiến hóa cao hơn, mình làm con người. Mình không có nên để cho nó tuột xuống làm con thú lại. Con thú có một cái áo à, có một bộ lông mà mặc hoài. Mình làm con người mình có thể tiến hóa cao hơn. Thì mình phải quán thông hai chiều mình mới độ người khác được. Là mình quân bình á, quán thông hai chiều là cái tư tưởng quân bình, hiểu được quân bình á. Niệm Phật là lập lại quân bình của hành đức. Rồi, Ly nói đi.
Có cái chỗ này nói vui lắm nè. Tu là hưởng. Có gì nữa?
Có chỗ ông nói nồi cơm đồ xào gì đó.
Đó. Tu là hưởng, không tu là không được hưởng. Tu là có nghĩa là mình nói, chắc đây cũng mấy tuần em cho nghe đó, vô vi chịu tu hay là vô vi chịu chơi. Cái chỗ này nè, dính nè. Chỗ này là không tu thì con trâu bị xỏ mũi, chập cái nồi cơm, chút nữa nồi xào, mai cái thùng giặt, bữa kia là cái nhà băng, cái bill.
Có nói nước mắm nước màu nha.
Này, chỗ khác nè, chỗ khác nói nước mắm nước màu, nhà trước nhà sau ha.
Dạ.
Cái này bằng đạo nghe kỹ mới thấy nha. Em nói hết rồi, nếu bằng đạo nghe kỹ sẽ thấy nha.
Có hả
Rồi.
thầy, có nào đây
Đó
hả?
hết.
Vậy là
Rồi.
có làm thịt kho rồi đó.
Tại sao nó gì dùng lý luận nặng? Tại sao? À, lý luận nặng là sao? Ở trong đây thầy có nói là dùng lý luận là đọc sách nói dốc nè, đọc kinh nè, lý luận giải không thông đó. À, mà họ hành không có đúng, họ không có chịu hành. Cho nên tại sao á, thầy hay hay nói mình ăn năn là như vậy, ăn năn mới tu hành được. Đới những cái lý luận nặng, ví dụ như có những người ra thuyết giảng nói à, mà người đó không tu đi rồi xuống địa ngục như thế này thế kia thì người ta sợ, làm cho người ta sợ nhiều hơn. Tuy nhiên tất cả những lý luận đó mà không có hành thì cũng nói như không mà thôi, không có ảnh hưởng được người. Cho nên em nói là mỗi một cái mẫu của mỗi con người muốn ảnh hưởng được cái người kế tiếp là cái mẫu mình nghiêm chỉnh lắm mới ảnh hưởng được cái người kế tiếp. Người ta thấy một cái mẫu khổ hạnh rõ ràng thì nó ảnh hưởng nhanh hơn là cái mẫu không có tác dụng gì khác, có nghĩa là quảng cáo cái mẫu đó không có tác dụng gì hết. Cái mẫu khổ hạnh, cái đó là ảnh hưởng chúng sanh, cái đó làm cho con người thay đổi cái tư tưởng, thay đổi cái bản chất. Tuy nhiên phải có cái pháp. Cái pháp á, thì không phải ai cũng hành được. Cái pháp của mình là phổ truyền cho nên đâm ra nó rất là rộng rãi, ai cũng làm được. Để cho mình có sức khỏe, đầu tiên là có sức khỏe. Mà sức khỏe mà nói sức khỏe mà phải tu đàng hoàng, chứ còn tu không đàng hoàng sức khỏe nó cũng không có đủ. Tại những cái điều mà nó khó nhất là cái nguyên khí của trời đất mà mình sử dụng đúng mức thì nó mới giải tỏa được những cái ngũ tạng bị rắc rối. Chứ không phải là ai cũng nói là tu cái pháp này là tuyệt hảo đâu, không phải. Tại vì mình làm không đúng thì kết quả nó khác. Ông Phật, nhớ là ông Phật ông đem xuống, có nghĩa là ông biết cái đó là ông trời cho chúng sanh để mà chúng sanh tránh đi một số cái bệnh, nhưng mà không có nghĩa là một hoàn hảo 100%. Tại vì mình hành không có đúng như ông Phật. Ngay cả ông Phật trước khi ra đi ông cũng trả cái nghiệp thân của cái thác gì, tại vì ông mượn cái xác đó, mà cái xác đó trước 33 tuổi là mình thấy rõ ràng cái xác mượn, rõ ràng cái xác đó không có được thanh lọc từ lúc 0 tuổi tới 33 tuổi, cái xác đó không có được thanh lọc. Cho nên những cái đó sau khi mà ông thanh lọc trong cái thời gian ông giảng pháp thôi, nhưng mà khi ông trước khi ông rời thế gian ông cũng có những cái nghiệp cho cái xác này. Ông Tư cũng bị chứ, ông Tư cũng bị mà, ai có nghe rồi thì biết rồi đó. Trong cách đây 1 tuần đó có nói về ông Tư trước khi đi cũng có bệnh, trước khi đi cũng có bệnh, phải trả lại cái nghiệp thân này. Mặc dù mình nói cái pháp mình à trị được những cái bệnh thương hàn sốt rét, những cái bệnh lặt vặt, ông Tư có nói như vậy, nhưng mà có những cái bệnh mà nan y là phải đem từ tất cả từ cái tập quán đem tới, và có những cái bệnh mà trước sau khi bắt đầu mình hình thành ở tại thế gian này cũng có những cái bệnh đem từ tiền kiếp nữa, nhưng mà đa số những cái bệnh ung thư là từ cái trong cái hành hương của mình, cái cuộc hành hương trong mấy chục năm đó mình đem lại những cái bệnh đó cho mình nữa. Những cái giận hờn ghen ghét rồi những cái trách móc, những cái điều đó nó cũng tạo những cái bệnh ung thư, những cái bướu, những cái bệnh ung thư cho cái cơ thể. Tất cả những cái đó đều do con người rồi thôi. Còn những cái bệnh mà vừa sanh ra mà có những cái bệnh đó là những cái bệnh đem từ thế từ cái những cái kiếp trước đem tới, có những cái bệnh đó. Cho nên đâm ra tại sao không mà con người mình chỉ có 60 năm để trở lại cái thức từ ban đầu, có nghĩa là bây giờ mình cái thức mình đang ở đây nè, mình đang ở cái điểm này, mình đang hiểu được một chút đạo như thế này, mà khi mà mình quay trở lại mình cũng hiểu được từ đó trở đi. Nếu mình vung vội nữa nha, chứ
nhưng
mình
mà
bỏ đi.
nhưng mà mình làm sai á, mình bị quấn một vòng 60 năm.
Và không, chưa nói cái chuyện sai nữa, sai được chưa chắc 60 năm. Không phải là 60 năm, phải có chịu tội đủ thứ hết, rồi sau khi trả hết cái tội đó rồi mới quay trở lại được làm con người, rồi bắt đầu học cái sức đó từ cái số 1 tới số 60. À, nó cũng khó khăn lắm, nó có nhiều giai đoạn lắm. Cho nên tại sao mà thầy nói 60 năm, có nghĩa là cái sự phản trắc của mình, phản thầy phản đạ bạn, là trong một cái ví dụ là có nghĩa là mình làm cái gì đó, cái thức nó quay trở về 60 năm, có nghĩa là cái điểm bắt đầu, từ bắt đầu mình đã được có hiện thời. Nhưng mà mình với cái điều kiện là mình bị những cái lỗi lầm, mình làm những cái điều sai, thì cái thức đó nó nằm tại cái điểm đó khi mình sanh ra, là cái thức nó có ở đó. Khi tới 18 tuổi ví dụ vậy, mình có tự nhiên mình cảm thấy à mình muốn đi tu theo cái đường lối đó, cái thức nó nằm ở đó đó. Mà đâu phải là 60 năm không đâu nha. 60 năm đó là mới chỉ nói là ở một cái điểm này thôi, chứ còn những cái tội nó còn khủng khiếp lắm á. Có những cái tội phải trả xong rồi mới quay trở về. 60 năm là nó một chiều quay trở lại của con người là 60 năm. Nhưng mà không có tội gì quay trở lại 60 năm á. Chứ có tội là cũng mệt nữa. Tại ví dụ như cái tội mình làm từ cái lúc 50 tuổi nó khác, lúc 10 tuổi nó khác, lúc 20 tuổi nó khác. Nó tính theo những cái thời điểm đó, nhưng mà thầy nói một cái chu kỳ như vậy đó. Một chu kỳ của một con người như vậy đó. Thì nó qua một cái thổn thức đó, phải trở về cái thức đó tại cái thời điểm mình sanh ra, thì cái thức đó bắt đầu nó phát triển đi từ sau khi mình lớn lên, mình hiểu được mà tự nhiên mình dẫn cái thức mình trở về với cái thức cũ là à, con muốn đi tu kiểu đó, mình thấy cái pháp đó, tự nhiên mình gặp cái pháp đó, mình đi theo cái trường hợp đó, thì nó mất cũng mấy chục năm chứ không phải giỡn, mà 60 năm là mình nói cái điểm ít nhất thôi, một chu kỳ thôi, chu kỳ của một con người thôi. Tại sao nói mình chấp nhận nhịn nhục thì khối óc sẽ sáng suốt, thì thấy đạo trong tâm. À, cái này đúng rồi nè, em có nói đó. Bây giờ mình nghe ha.
Ân sư của tôi về với tôi rồi, tôi phải ráng nhịn nhục mà để học cái bài của ngài ban cho tôi, thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng. Ngay con mình cũng vậy, nó dạy mình bất cứ giờ nào, thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản, nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không, rồi mình thế nào, mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sáng sáng suốt rồi. Thấy đạo ở trong tâm, thấy vui đi. Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù, mình độc ác, bây giờ nó tới nó dạy mình đúng quá rồi. Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại, để giải quyết cái trận đồ này. Thầy thấy rõ bạn ở trong vũ trụ này tương ngộ cho con cái, cái luật vay trả nó dễ. Có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chứ làm gì. Năn nỉ mà được trả nợ cho cậu.
Trời, tại sao mình chấp nhận nhân dục thì khơi óc sáng suốt, thấy đạo trong tâm.
Thấy đạo mới hiểu được cái luật nhân quả, cái luật vay trả nè. Mình nhịn nhục mình mới thấy được. Còn mình không nhịn nhục là mình chỉ cãi lộn, gây lộn thôi nhé. Mình nhịn nhục là lúc đó mình sáng suốt rồi đó. Mình mới hiểu được cái luật vay trả là gì. Kiếp trước là kẻ thù, kiếp này phải học cái từ bi để gắn bó lại, để giải quyết cái trận
Trận
đồ.
đồ.
Cái trận đồ này đó là cái trong nó tới đó để đòi nợ đó. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu á thì ra nó thành ra quan quan tương báo hài thời điểm, như là cứ trả qua trả lại hoài không biết chừng nào mới giết. Còn cái này là mình gỡ, mà muốn gỡ cái đó đó mình phải học nhịn nhục, mà mình chấp nhận cái bài đó, mình học nhịn nhục, con nó chửi mình cũng phải nghe, mình học nhịn nhục á thì lúc đó mình mới cái óc mình nó mới sáng ra, mình mới hiểu được cái luật vay trả, và mình muốn tháo gỡ là phải học cái từ bi mình mới tháo gỡ được. Còn mình dùng cái tâm phàm á thì nó sẽ lôi cuốn kiếp này sang kiếp nọ, còn chỉ có cái từ bi nó mới tháo gỡ được thôi. Mình hiểu được, mình chấp nhận trả món nợ, mình cầu mong được trả món nợ này cho nó xong, ráng làm sao cho trả món nợ này tôi đi mới yên.
Thầy nói khi mình nhịn nhục tối đa, tự mình nhịn, tại vì mình thấy nó tới nó chửi mình quá, mình làm cha làm mẹ có nhiều đứa con nó như vậy, nó chửi quá chừng chửi chịu không nổi, nhưng mà khi mình hiểu được đó, mình nhịn nhục thì nó nhịn nhục tối đa, tự nhiên cái óc nó bừng sáng. Là nhịn
Hiểu
nhục dữ
đạo,
lắm á,
hiểu
là
đạo,
thấy đạo liền.
thấy đạo trong tâm mà đi, lúc đó chấp nhận trả nợ, chỉ mong trả xong cho kiếp này con tôi nó được đàng hoàng rồi tôi đi không có sao
Năn nỉ con trả nợ cho cậu.
hết.
Trả từ lúc sinh ra tới lúc cái nó lớn lên rồi nó đẻ con rồi nó cũng phải còn trả, trả
Dễ
hoài trả tới
sợ hả?
cháu luôn á, khủng khiếp không?
Nhưng nợ ghê gớm thiệt chứ không phải chơi ha. Suy
Ừ,
nghĩ là
cho
thấy
nên thấy mình sợ ha.
ừ.
Rồi tiếp theo, tại sao nói người tu thì phải có tâm, người mà không tu à, người mà không có tâm là ngạ quỷ súc sanh. Giờ mình nghe ha.
Thì ngày hôm nay chúng ta có tâm thức, và tâm thức của chúng ta không nuôi những sự dơ bẩn nữa, không nuôi những sự tranh chấp nữa, không nuôi sự hơn thua nữa. Giữ tâm thanh tịnh, tu là phải có tâm. Tu mà không có tâm đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm. Người tu mà còn lý luận tranh chấp đó là ngạ quỷ súc sanh chứ không phải người tu. Người tu phải hiểu cái chân tâm của mình. Khi mà chân tâm mình tự đạt rồi, chỉ biết tha thứ và thương yêu, xây dựng mọi kích động và phản động ở trường đời này chỉ giúp cho chúng ta tiến mà thôi. Chúng ta chỉ quỳ bái và cảm ơn mà thôi. Không nên chê bai và kích động và tạo loạn cho chính mình. Từ những con người có hy vọng trở về tiên Phật mà trở lên ngạ quỷ súc sanh để làm cái gì? Cái óc tranh chấp, cái óc hơn thua, cái óc tính từ ly từ tí, cái óc đó là cái óc bằng đê hèn, bằng tiện, chúng ta không làm. Người tu chúng ta bỏ cái đó mới giải được nghiệp tâm. Tu phải có tâm. Tu mà lấy độc tài thì khống chế người tu, cái đó là loạn dâm. Người loạn dâm chứ không người đàng hoàng. Người đàng hoàng không vậy. Người đàng hoàng phải tôn trọng quyền phát triển của mọi người. Người thích cái này, người thích cái kia, người thích cái nọ. Nhưng mà mình là người quán thông thì mình chỉ hành động để ảnh hưởng người ta, không nên buộc người ta phải theo đường lối của mình. Cho nên những người độc tài bước vào vô vi tu không có lâu thì nó được phản cách. Nó phản lại vô vi. Nó chống vô vi. Vì vô vi đi thẳng và không có dị nể bất cứ một ai. Nếu nó đi sai thì nó bị đọa. Nó tự loại nó ra khỏi hàng ngũ của vô vi mà thôi. Còn những người vô vi chánh thức thì chỉ nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Thấy chư Phật chư Thiên thành đạo nhờ nhịn nhục, còn lợi dụng không bao giờ được. Tất cả những người vô vi ở thế giới đều phát tâm giải nghiệp lo tu để thấy rằng đồng bạc giả, tôi bỏ đồng bạc giả, tôi lấy đồng bạc chánh, tôi lo tu.
Là tại sao nói người tu phải có tâm, người mà không có tâm là ngạ quỷ súc sanh?
Tâm ở đây là nghĩ là cái tâm lành á, cái tâm mình tâm đàng hoàng, cái tâm lo tu, chứ không phải cái tâm mà tranh chấp hơi cua, cái đó là ngạ quỷ súc sanh. Người tu phải có tâm là thầy nói đây là muốn có tâm lành á, không có tranh chấp, không có làm những chuyện xấu xa đó, là người tu phải nuôi dưỡng cái tâm lành.
Ở đây thầy có nói tới chân tâm, có nghĩa là nói về trở về với cái phần hồn của nó đó, có nghĩa là con người phải hiểu được là mình, phần hồn mình là sự thanh nhẹ. Mà thường thầy nói là chân tâm là nói với ổng á, nhưng mà thường thì trở về chân tâm thì cái phần tha thứ và thương yêu của ông nó dễ hơn. Còn cái con người mà ngạ quỷ súc sanh có nghĩa là cái tâm tính toán hơn thua, từ ly từ chí, đê hèn bần tiện. Cái tâm đó là tâm đê hèn bần tiện. Và nếu mà mình có những cái tâm như vậy, tâm tranh chấp như vậy thì không thể nào người đó tu được. Tại vì nó cứ bài chuyện này, nó bài chuyện kia, nó đẩy người này, nó đẩy người kia, nó gạt người này, nó gạt người kia. Nó làm người ta phải theo cái đường lối của nó, mà người ta cũng
ép chế người khác.
Ép chế người ta đó, không có một cái gì mà nó thoải mái hết. Có nghĩa là mình đi theo một cái con người mà lúc nào cũng độc tài hết, lúc nào cũng nghĩa là lúc nào cũng khống chế người khác hết, muốn theo một cái khuôn mẫu của mình. Mà nếu mà phần hồn mình yếu ớt á, tại vì mình muốn một cái gì đó lợi ích cho mình thì mình yếu ớt mình đi theo. Chứ nếu mà mình có cái sự sáng suốt, mình phán xét thì mình không thể theo những cái phần hồn đó, là tại vì nó không có tu. Tu là sự thanh nhẹ, chứ không phải tu là tạo những cái địa vị, tạo những cái điều mà cho cái thế gian này nhìn thấy, mà trong khi đó cái thực chất mình không có. Cho nên đâm ra nó sẽ tạo ra cái sự bành trướng, có nghĩa là cái sự tranh chấp trong cái nội tâm nó rất là nhiều, cái sự hơn thua tính toán từ đi từng tí, đè ép người này, đè ép người kia, đi theo cái con đường của mình, phải theo cái khuôn mẫu đó. Đó là những phần hồn yếu ớt mới theo, chứ phần hồn mình cứng rắn, phần hồn mình dứt khoát, có cái quan điểm của mình, không theo thiện, không theo ác, mà chỉ theo con đường trung đạo mà thôi, thì cái đó không phải đơn giản. Nếu mà điêu luyện cái sự cứng rắn đó, cái luồng điển mạnh như vậy đó, thì không bao giờ theo những cái điều đó, tại vì nó không có giúp ích gì cho phần hồn hết. Mình thích thì được, mình thích thì à, thích là tôi thích mình được cái gì đó, người ta căng tụng khoái thì cái đó được, cái đó cho cái xác, cái đó tu cho xác, chứ không phải cho phần hồn. Phần hồn là cái sự thanh nhẹ, ai cũng muốn vun bồi cho mình cái sự thanh nhẹ. Còn mình muốn được cái gì đó đó, để mình đạt được cái điều gì đó, để mình chấm điểm với ông Phật, cái đó không phải. Chấm điểm với ông Phật là sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh là cái điểm của ông Phật chấm cho mình, là cái sự điểm đạo của Thượng Đế cho con người. Mà mình không có làm điều đó thì mình không có đạt được cái điều gì hết. Mình tưởng thôi, chứ thật sự nó không có đúng. Mình nhìn mình dễ biết lắm. Tất cả những cái gì cũng vậy. Cái sự thanh nhẹ khó theo lắm, tại vì cái sự khổ hạnh cũng khó theo lắm. Mà cái sự sung sướng mà vui chơi thì người ta theo nhiều chứ. Bây giờ kêu một người đi học, ngồi vô lớp học không phải dễ. Mà một người mà kêu đi chơi là nó khoái đó. Thật sự mà nói như vậy. Bây giờ một khóa học cho người học đạo nó khác với cái khóa học cho người đi chơi. Đi chơi nó vô 100 người được, cho mình khóa học chừng 1-2 người thôi, đếm trên đầu ngón tay. Cho nên những cái phần hồn chịu hiểu được điều đó thì cái phần hồn đó cũng đã được nâng lên một cái tầng cao của nó rồi đó. Nó cũng nâng lên một phần thanh nhẹ rồi. Cái sự ham muốn nó không có. Cái phần hạ trí này nó cũng buông bỏ bớt. Cái sự dục vọng có nghĩa là sự ham muốn điều này, ham muốn điều kia, thì cái điều đó có nghĩa là mình đã được nâng lên một bậc. Còn nếu không thì mình chỉ ở cái mức đó, mình ở đức đó hoài luôn, không bao giờ tiến. Mình chỉ đi theo cái con đường đó, và cái con đường đó sẽ suốt cái cuộc hành hương của mình, và cái sự tích lũy mình không có được bao nhiêu hết, tại vì mình không có dấn thân, mình không có thực sự thật dấn thân. Cho nên đâm ra cái lý thuyết là như vậy. Lý thuyết có nghĩa là những kinh kệ hồi nãy thầy có nói, những cái kinh kệ của người ta mà mình ngồi mình nói hoài mà mình không có biết cái đó là cái gì, rồi mình không có hành, mình không có tu, mình không có đứng đắn đó, thầy nói như vậy đó. Thì mình thích chèn ép người khác thì cái điều đó là cái điều cho những cái tâm ma quỷ mà thôi, chứ không phải là tâm con người. Tâm tiên Phật là không có thích sự kích động, chỉ muốn dấn thân vào cái sự nhồi quả, có nghĩa là cuộc sống của mình cũng có nhiều sự nhồi quả, mình dấn thân vào đó không phải là đơn giản, và không phải ai cũng chịu đựng nổi những cái sự nhồi quả đâu, ngay cả gia càng cũng vậy đó. Có những người chồng người vợ không có tu cũng khó khăn lắm, không phải dễ. Rồi nghe đạo cũng vậy, không phải mà ai cũng ngồi nghe đạo được dễ dàng đâu. Còn con cái nó cũng không chịu, con cháu nó quay quần, nó cũng nhiều cái chuyện lắm chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên những cái dấn thân đó là mình làm thật sự mình mới thấy giá trị, và mình thấy được cái đó là quý báu, bởi vì cái phần hồn mình được nâng lên một một bậc, chứ không phải giỡn. Phần hạ trí này nó cũng bị chì kéo ghê gớm lắm. Phần tiếp theo là phần tâm đạo. Ê, bài đạo tâm anh Bảo có muốn nói không?
Sẵn nói luôn đi rồi, cảm ơn
Rồi
thầy đi.
em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Mẹ ơi, siêu lý diệu thâm giúp con học hỏi, con tầm đường đi, tự con dẹp bỏ sân si, tình thương đạo đức con thì học thêm, tham thiền thực tập đêm đêm, hồi sinh tự thức ấm êm tâm hồn, thực hành quán cải tự ôn, hành trình sâu rộng ý tồn lý chơn, cảm minh thiên địa quy hướng, một lòng dạy dỗ người ôn lại bài. Mẹ ơi siêu lý diệu thâm, là những cái siêu lý của bên trên nó rất là diệu, rất là huyền diệu và rất là thâm sâu. Giúp con học hỏi, con tầm đường đi, giúp cho mình hiểu thêm, mở trí, mở tâm, hiểu được chân lý thì mình mới biết đường mà tầm đường đi. Mình học hỏi rồi mình mới mới tầm được đường đi. Tự con dẹp bỏ sân si, tình thương đạo đức con thì học thêm, thì mình biết cái đường nào, cái chuyện gì cần phải làm và cái chuyện gì không nên làm. Thì những cái mình phải lo dẹp bỏ những cái sự sân si trần trược ở thế gian, và mình học cái con đường tình thương và đạo đức. Tham thiền thực tập đêm đêm, hồi sinh tự thức ấm êm tâm hồn. Tham thiền mỗi đêm mình lo tham thiền thực tập đêm đêm đều đặn vậy á, hồi sinh tự thức, mình cũng phần hồn của mình cũng như là sống lại, nó tự thức ấm êm tâm hồn, làm cho sưởi ấm được cái tâm hồn của mình. Thực hành quán cải tự ôn, mình thực hành thì lúc đó mình mới hiểu và mình sửa, mình tự ôn những cái gì mình cần phải làm, những cái gì không nên làm. Hành trình sâu rộng ý tồn lý chân, hành trình thì nó rất là dài, rất là sâu rộng, mà cái ý mình đó là cái phần hồn mình đó, nó phải giữ những cái lý chân, là những cái chân lý đó, những cái nào đúng đó, nó phải là ôm giữ cái đó. Cảm minh thiên địa quy hướng, lúc đó mình mới hiểu trời đất là cái gì, mình mới tìm đường trở về. Một lòng dạy dỗ người ôn lại bài, thì thiên địa vẫn là lo dạy dỗ cho mình, thì mình ở đây là mình học hỏi nên mình phải ôn lại bài. Rồi bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tiến hóa. Đây là một cái đề tài nó rất là sâu rộng, tại tất cả ông trời tạo ra thế gian, tạo ra càn khôn vũ trụ là cũng để cho mọi phần hồn chiết từ thượng đế ra đi để học hỏi và tiến hóa, thì mình cũng đi nằm ở trong cái định luật tiến hóa không ngừng nghỉ đó. Thì tiến hóa nếu mà nói từ cái trạng thái này đến trạng thái kia, thì ban đầu là từ kim thạch này, nó đá nó cũng phải mòn nó mới quy không được, rồi đến côn trùng nó cũng phải biết sống, nó cũng phải biết hướng về ánh sáng, nó cũng phải tiến hóa lên, rồi con này ăn con kia là nó phải chuyển từ cái cơ cấu này qua cái cơ cấu kia này tiến hóa, thú lớn ăn thú nhỏ, thì nó phải chuyển hóa từ từ vậy, là lên tới con người mình ăn vô con thú, hay là mình ăn rau cỏ vô mình cũng phải chuyển hóa cho nó tiến. Nó nếu mà nó may mắn nó được người tu ăn vô chuyển cho nó tiến lên, nó càng mừng nữa. Đi từ bò lết đi tới bốn chân, rồi bây giờ đi tới bước vô cơ cấu của con người hai chân là nó cũng được cái sự tiến hóa. Cho nên thầy mới nói là mình là từ mọi trạng thái mà hình thành đó, là mình đã trải qua nhiều cái sự tiến hóa đó rồi. Mà lên tới con người á, là cái quan trọng á, là mình có được có một khối óc, mình biết hiểu được tiên Phật, mình biết tìm chân lý, mình biết tìm đường trở về. Thành ra mình không có dạy gì để cho mình thụt lùi trở xuống thành bốn chân nữa. Thành ra mình mới tầm đường, tìm đường học đạo. Thì học đạo trên đường đi á, thì mình sẽ tiến từ từ lên, chứ mình không có thể đi từ cái ào, từ con người mà lên tới Phật giới được. Mình phải bước qua tiên giới, mình phải bước qua nhiều giai đoạn ở trên, thử thách ở bên trên á, rồi mình mới tiến hóa được. Thì muốn ở trên muốn tiến hóa cũng khó khăn lắm, cũng phải đóng góp, phải hiệu triệu không biết bao nhiêu vong linh. Mà vong linh nó không phải là ở chỉ cõi này thôi, mà trong những cõi thiêng liêng cũng có những vong linh muốn tiến hóa, mà phải hiệu triệu rất nhiều vong linh tiến hóa mình mới được lên cao, cũng như Đức Phật Quan Âm bây giờ cũng còn hiệu triệu cho nhiều vong linh được tiến hóa thì mới mới tiếp tục làm việc cho Thượng Đế. Cho nên cái luật tiến hóa nó không ngừng nghỉ, mà cái sự tiến hóa nó ở thế gian thì nó có cộng đồng nhân loại giúp đỡ lẫn nhau để tiến hóa. Mình tiến thêm bước nữa thì có cộng đồng tiên Phật vẫn luôn luôn ban chiếu và hỗ trợ cho mình tiến hóa. Còn chư tiên, bát tiên cũng luôn luôn chiếu cho mình những cái phương tiện văn minh, văn minh ở dưới thế gian này để cho cái cuộc sống và cuộc học hỏi của mình nó dễ dãi hơn. Rồi đi lên nữa thì có cộng đồng của càn khôn vũ trụ vẫn ban khí thanh khí điển cho mình sống để mình học hỏi. Thành ra tất cả là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, là tất cả ở trên trời dưới đất đều vì một phần hồn, vì sự tiến hóa của một phần hồn phải cung cấp hết đầy đủ cho mình. Tiến hóa không ngừng cùng chuyển tiến đó, mình thành ra cái luật tiến hóa nó không ngừng, không bao giờ ngừng hết trơn. Mình phải lo, mình hiểu được là phải lo tiến hóa cùng chuyển tiến. Nếu mà nói về trong bản thể là mình phải cùng chuyển cho vạn linh trong toàn thân của mình nó cùng tiến với mình thì mới được tiến nhanh được. Thành ra khi mà mình ngồi mình niệm luyện niệm Phật đó, mình cũng chuyển ý để cho toàn thân của mình đồng niệm với mình để nó cùng tiến với mình đó, thì mình mới đi lên được cao, mới được thanh nhẹ. Còn nếu mà nói tiến hóa nhân vật ở ngoài đó, thì ổng càng lên tiếng ổng càng ban bố những cái từ quan cho vạn linh được chung tiếng với ổng. Thành tâm học hỏi trí tâm thiền, ra mình xuống đây để học hỏi để tiến hóa. Thì mình học hỏi thì mình phải thành tâm, mình phải chăm chú, mình lo học, phải dành cái thời gian nhiều để mình tập trung, mình lo học hỏi để mở trí và mở tâm của mình, để khai tâm mở trí của mình. Cái trí mình mở thì càng ngày mình càng hiểu được những cái nguyên lý, những cái siêu lý nhiều hơn, mình hiểu được chân lý nhiều hơn. Thì nhờ cái sự học hỏi truy tầm đó mình sẽ hiểu nhiều hơn. Mà mình khi mình hiểu được chân lý nhiều thì cái tâm mình phải mở. Tâm mở là sao? Là không có ôm những cái sự trần trược, tranh chấp hơn thua, ganh tị, buồn phiền trong tâm nữa. Cái đó mình phải giải nó ra, mình phải mở nó ra, thì cái tâm mình mới đi tới hiền. Rồi muốn đi tới hiền là con người nó phải dẹp bỏ tự ái, nó học nhịn nhục, rồi nó mới học cái tha thứ và thương yêu. Học tha thứ và nó biết thương yêu, rồi nó lên cao nữa thì mới học từ bi và thực hiện từ bi nhân vật vậy đó. Thì lúc đó cái tâm nó hiền, không thể nào làm điều ác được. Tại vì sáng suốt rồi đâu có thể nào làm điều ác được, mình ngu muội mình mới làm điều ác ôn. Giải mê phá chấp đạt bình yên thì đi tới cái sự quân bình rồi đó. Thì lúc đó mình đã giải mê phá chấp rồi, mình có đầy đủ sự sáng suốt và sự quân bình rồi đó. Thì lúc đó mình đem cái sự sáng suốt đó mình giải những cái sự mê chấp của mình, nó làm cho mình động loạn. Tại vì những cái sự mê chấp là toàn làm cho mình động loạn không, mà mình giải được hết cái mê chấp, mình quân bình rồi đó. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó mới được bình yên, không có chuyện gì mà nó đến với mình mà nó làm cho mình động được nữa. Mình đạt tới cái sự thanh tịnh rồi, củng cố chân hồn tự đạt duyên. Thì mình biết cái chân hồn của mình nó nằm ở trung thiên đó, cái chân hồn mà nằm ở giữa đó, cái đó là chân hồn ở phần giữa đó. Mình củng cố là khi mà mình thiền mình đạt được cái sự quân bình rồi đó, mình trở về mình phối hợp với cái chân hồn của mình đó, thì lúc cái chân hồn của mình nó càng thanh nhẹ hơn. Thì cùng tu cùng tiến đó, thì mới đạt được cái duyên lành học đạo để tiến xa hơn, để trở về nguồn cội. Thì bây giờ cũng đã hết giờ rồi, anh không có cho các bạn nghe băng nữa. Rồi, thành thật cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại tuần tới. Những bạn đạo Việt Nam nhớ nha, tuần sau học. trễ hơn một tiếng ha, nghĩa là 10 giờ mới học.
Rồi, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, chào các bạn.
Các bạn nhiều.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, chào các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn
Ly. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly. Chào tất cả các bạn, chúc mọi người mạnh khỏe.
Dạ, tuần sau mình gặp lại ha.
Cảm ơn Ali.
Clip từng này chia Ali.
Chào tất cả các bạn.
Dạ, em chào anh Bảo, chào chị.
Xin chào.
Rồi, mình tắt nha.